Chương 161. Tỷ phu. Lâm Vân đáp máy bay, hạ cánh xuống thành phố Manaus của Brazil, rồi ở đó mua một ba lô và các thứ dùng thiết yếu, rồi đeo lên lưng. Đến đêm thì đi theo tuyến đường mà giáo sư Trâu Tiền đã vẽ ra trên bản đồ. Tuy bản đồ của giáo sư Trâu Tiền vẽ cũng không chi tiết lắm, nhưng Lâm Vân vẫn có thể theo đó nhận ra phương hướng. Linh khí ở rừng rậm xung quanh sông Amazon tuy không kém, nhưng còn xa mới đủ cho việc tu luyện của Lâm Vân, mà gần sông Amazon có nhiều du khách lui tới, nên không thấy nhiều những động vật thật quý hiếm. Lâm Vân biết nơi này chưa phải là rừng rậm nguyên sinh chính thức, nên cũng không sốt ruột. Linh thạch đâu dễ tìm như vậy. Một đêm trôi qua, Lâm Vân đã đi tới một chân núi cách điểm xuất phát gần 400 cây số. Lâm Vân tin tưởng, chỉ cần mình đi bộ nửa năm là có thể tới được núi Mishimi. Tốt nhất là không cần phải tới núi Mishimi để kiếm được thứ mình muốn. Buổi sáng, Lâm Vân dừng chân chỗ đó, tu luyện tới buổi chiều thì lại tiếp tục đi. Hắn cảm thấy buổi trưa với buổi tối mới là thời gian tìm kiếm linh mạch tốt nhất. Bởi vì lúc đó, không khí ít bị loãng, linh khí từ linh mạch dễ truyền ra ngoài. Căn cứ vào kinh nghiệm, chỉ có những nơi có linh mạch tốt mới có thể có linh thạch. Lâm Vân cũng nghe nói cá piranha trong sông Amazon rất lợi hại, nhưng hiện tại mình đang ở trong rừng. Trong này cũng có vài con suối nhỏ, nhưng cá piranha rất ít. Không có thành đàn, nên Lâm Vân không lo ngại bọn chúng. Chiều ngày hôm sau, có một cơn mưa khá lớn khiến khu rừng càng trở nên mờ mờ, ảo ảo. Lâm Vân muốn tìm một chỗ tránh mưa. Tuy cơn mưa này không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng hắn không muốn cả người ướt đẫm. Trong bọc có cái lều trại đã mua từ trước, nhưng Lâm Vân không muốn vì tránh mưa mà phiền toái như vậy. Tìm mãi không thấy chỗ nào có thể tránh mưa, Lâm Vân chỉ đành phải tăng tốc độ, hy vọng sẽ tìm được chỗ trú mưa nhanh hơn. Do chỗ này hoang vắng, không có người, nên Lâm Vân không cố kỵ bộc lộ năng lực của mình. Một mùi tanh theo gió phả vào sau lưng của Lâm Vân. Tuy không biết là cái gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt. Lâm Vân xoay người, không cần nhìn, đã tung liên hoàn cước. Bóng chân lập tức cùng nước mưa bắn ra tung tóe. Là một con rắn lớn, Lâm Vân đá trúng vào đầu nó. Do là Lâm Vân vội vàng xoay người, bay lên đá, nên chỉ có thể đá văng con rắn sang một bên mà không tạo thương tổn gì cho nó. Lúc này, Lâm Vân đã đáp xuống mặt đất, cẩn thận nhìn con rắn kia, rõ ràng là một con rắn dài gần 3 mét. Lâm Vân đề phòng nhìn con rắn phát ra tiếng như loa kêu kia. Tuy hắn không để ý tới một con rắn như vậy, nhưng nếu để nó cuốn mình lại, cũng là phiền phức. Huống chi, Lâm Vân rất không thích cảm giác bị loại vật cuốn. Lo lắng thì không lo lắng, chỉ là ghét cái cảm giác đó. Mà thôi, Lâm Vân nghĩ tới, loại rắn này chắc là con trăn rừng, là một loại rắn lớn của Nam Mỹ. Trước khi đến Amazon, Lâm Vân đã xem qua vài tư liệu, nói rằng trăn là một loại khá nguy hiểm, mà một con trăn dài gần 3 mét thì càng nguy hiểm. Con trăn một khi đã đến độ dài này thì lực lượng của nó vô cùng lớn, nhưng nó chỉ nguy hiểm với người bình thường, chứ với Lâm Vân thì không có vấn đề gì cả. Vốn không muốn giết bừa bãi các động vật, nhưng con trăn này lại vô duyên vô cớ lao tới ám toán mình, bị mình đá một cước còn kêu lên xèo xèo tỏ ra ý kiến. Nhưng phải công nhận, bộ dáng khổng lồ của nó thực sự đánh sâu vào giác quan của người bình thường khi nhìn thấy nó. Lâm Vân nghĩ, có khả năng là con rắn này đang cuốn người lại, rút vào ao đầm, mà mình thì không chú ý, tưởng nó là hòn đá, nên đá nó một cước. Nếu là như vậy, cũng là mình gây sự trước. Lâm Vân đang định xoay người rời đi, thì con trăn khổng lồ kia là há miệng lao tới, còn cái đuôi thì vung về phía Lâm Vân. Thấy con trăn này vẫn vô lễ như vậy, Lâm Vân sao có thể nhường lại được, lại nhảy lên, giơ chân liên tục đá hai cước. Hai cước này nhanh đến nỗi nhìn như là một cước. Cước thứ nhất đá trúng vào đầu của con trăn còn chưa kịp hôn mê, cước thứ hai đã đá văng con trăn rơi xuống bụi cỏ xa xa. Lúc này, trời đã đổ mưa to. Lâm Vân chẳng muốn quan tâm sống chết của con trăn kia, liền tới một chỗ sạch sẽ, lấy ít đồ ăn ra ăn. Hàng Vũ Đình bị rắn cắn, nhịn không được, chảy nước mắt vì sợ hãi. Nàng biết mình sắp chết, chết trong một khu rừng hoang vắng của Amazon. Cảm giác cô đơn và cảm giác đói do mấy ngày không ăn no liên tục dày vò nàng. Nàng rất muốn trước khi chết được ăn no, trước khi chết có người để trò chuyện. Nhưng cả đêm trôi đi, Hàng Vũ Đình phát hiện mình còn chưa chết. Trong nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ con rắn kia không phải là rắn độc? Nhưng trong chớp mắt, nàng lại biết vận khí của mình không có tốt như vậy. Mặc dù còn chưa chết, nhưng cả người đều mềm yếu, vô lực, hai mí mắt không ngừng chạm vào nhau, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Hàng Vũ Đình đã tuyệt vọng, biết mình không thể thoát được vận mệnh này. Nàng chui ra cái động rắn, nàng không muốn chết ở chỗ này, muốn chết cũng nên tìm một chỗ sạch sẽ để mà chết. Chỉ là mới bò được hơn 3 mét thì không thể bò thêm được nữa. Đột nhiên, nàng cảm thấy hối hận vì việc mình làm đối với tỷ tỷ. Cho dù tỷ tỷ có chọn lựa sai, nhưng đó là chọn lựa của chị ấy. Vì sao mình lại muốn can thiệp? Chẳng lẽ mình chiếu cố chị ấy lại là đúng sao? Thật xin lỗi, tỷ tỷ, nếu cho em một cơ hội nữa, em sẽ tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy. Hàng Vũ Đình ngẩng đầu, lại thấy một cái bóng màu đen giống như một con gấu đang nhìn mình chằm chằm. Da đầu của Hàng Vũ Đình rung lên, trong lòng nói, thật không ngờ, sắp chết còn bị con gấu này ăn thịt. Gấu đen từ từ đi về hướng Hàng Vũ Đình, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Hàng Vũ Đình không nhịn được sợ hãi, vịn lấy một thân cây bên cạnh, chậm rãi đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng con gấu đen lại nhìn chằm chằm về phía sau lưng của Hàng Vũ Đình một vài giây, rồi đột nhiên xoay người rời đi. Hàng Vũ Đình không nhịn được, ngã về phía sau. Lúc ngã xuống, Hàng Vũ Đình không cảm thấy mình bị ngã xuống mặt đất, mà hình như là có ai vịn lấy nàng. Một cảm giác yên lặng tràn ngập trong lòng Hàng Vũ Đình. Nàng giãy giụa, mở to con mắt, quay đầu lại nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ tiếu dung. Lâm Vân, tỷ phu. Nói được 4 chữ thì không kiên trì nổi, hồn mê bất tỉnh. Lâm Vân ôm Hàng Vũ Đình, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Vì sao cô nàng này lại xuất hiện ở một chỗ như vậy? Nhưng nhìn tình trạng của Hàng Vũ Đình có vẻ không tốt, tùy thời có thể chết vì kiệt sức. Mặc dù hắn không có hảo tâm gì với cô nàng này, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của Hàng Vũ Tích. Còn một tiếng gọi tỷ phu cuối cùng kia đã làm dao động nơi yếu ớt nhất trong lòng của Lâm Vân. Hái vài lá thảo dược, dập nát lấy nước, rồi cho Hàng Vũ Đình uống, lại vận chuyển lực lượng tinh vân bức độc trong cơ thể của nàng ra. Nhưng khiến Lâm Vân kỳ quái chính là không biết Hàng Vũ Đình bị con gì đó cắn, lực lượng tinh vân của mình rõ ràng không bức được toàn bộ số độc trong người của nàng, vẫn có một chút độc gì đó lưu lại trong cơ thể. Lâm Vân biết có lẽ là do tu vi của hắn quá thấp và chất độc mà Hàng Vũ Đình trúng là chất độc mình không biết. Thấy Hàng Vũ Đình đã ổn định lại, còn ngủ rất say, nhìn các vết thương chi chít trên tay và chân, có thể thấy cô nàng Hàng Vũ Đình này chịu không ít đau khổ. Lâm Vân nâng bàn chân của Hàng Vũ Đình lên, nhìn cẩn thận, quả nhiên có một dấu răng trên đó, hẳn là một vết rắn cắn. Lâm Vân dùng dao rạch miệng vết thương, đợi cho máu đen chảy hết thì lấy một ít thảo dược đắp lên. Chỗ này là một chỗ chân núi, còn có một khe suối nhỏ, nhưng không có chỗ trống nào để đặt Hàng Vũ Đình nằm. Lâm Vân đành phải ôm Hàng Vũ Đình vào trong ngực, ngồi lên tảng đá, nghĩ biện pháp, đồng thời vận chuyển lực lượng tinh vân để làm khô quần áo của nàng. Không ngờ độc trong người của Hàng Vũ Đình, mình cũng không thể bước ra được. Không biết là chất độc gì, chỉ có thể dùng lực lượng tinh vân tạm thời ngăn chặn chất độc ở một chỗ, miễn cho nó lây lan. Có thể tưởng tượng, cho dù đưa Hàng Vũ Đình tới bệnh viện cũng không an toàn bằng ở chỗ mình. Nếu chất độc mà mình còn không giải trừ được, thì cho dù đưa tới bệnh viện cũng không có tác dụng. Nhưng mình còn có việc lớn phải làm. Cô gái này nên làm sao bây giờ? Mà vô luận thế nào, mình cũng không thể bỏ mặc Hàng Vũ Đình ở lại chỗ này mà rời đi. Hay là mang cô ta tới bệnh viện? Sống hay chết thì tùy vào vận mệnh của cô ta. Lâm Vân thở dài, ôm Hàng Vũ Đình, muốn đưa nàng đi ra ngoài trước. Nhưng lại nghĩ, đưa Hàng Vũ Đình tới bệnh viện, lúc quay lại, chắc cũng phải mất một tuần. Thật là lãng phí thời gian vô ích. Lâm Vân, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi... Hàng Vũ Đình ngủ một giấc, đã tỉnh lại. Lâm Vân thấy Hàng Vũ Đình đã tỉnh, vội nói. Cô tỉnh rồi à? Để tôi thả cô xuống trước. Đột nhiên, hắn rất muốn Hàng Vũ Đình gọi mình là tỷ phu như lúc trước. Ừ, đã làm phiền anh, Lâm Vân. Hàng Vũ Đình mặt đỏ lên, tuy trong đầu có vô số nghi vấn, nhưng vẫn là để từ từ hỏi. Chương 162. Trong rừng. Đột nhiên, nàng nghĩ tới Lâm Vân là người có đầu óc không bình thường. Nếu hắn lại bỏ mình ở đây, thì mình nên làm sao bây giờ? Nàng vội vàng nịnh nọt hắn, gọi. Cảm ơn anh, tỷ phu. Nghe Hàng Vũ Đình lần nữa, gọi mình là tỷ phu. Lâm Vân lại căng thẳng trong lòng, vội vàng để Hàng Vũ Đình xuống mặt đất. Nhưng tay còn chưa thả lỏng, Hàng Vũ Đình lại ngã xuống. Lâm Vân kinh hãi, tranh thủ thời gian vịn lấy nàng trước khi nàng ngã xuống rồi nói. Em bị làm sao vậy? Tỷ phu em, cả người em như nhũn ra, không còn chút sức lực nào, nên làm sao bây giờ? Hàng Vũ Đình cuối cùng mới biết thân thể của mình đã nghiêm trọng, không nhịn được, rơi nước mắt. Không nên vội, để anh suy nghĩ biện pháp. Lâm Vân ôm Hàng Vũ Đình, trong lòng cũng có chút sốt ruột, không biết nên làm gì với Hàng Vũ Đình bây giờ. Nhưng nàng ấy đã gọi mình một tiếng tỷ phu, mình cũng không thể nhẫn tâm đưa nàng ấy trở về bệnh viện, rồi mặc cho số phận. Hắn không tin, trên địa cầu này có độc dược hắn không giải được, người khác có thể giải được. Hàng Vũ Đình nhìn sắc mặt biến ảo của Lâm Vân, trong lòng rất bồn chồn. Tuy không biết cơ thể mình bị làm sao, nhưng có vẻ như là rất nghiêm trọng. Mà cái tai Lâm Vân này sao lại ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng đi thám hiểm? Đầu óc của hắn đã bình thường trở lại chưa? Còn có, lúc mình gọi hắn là tỷ phu, trong mắt của hắn lóe ra vẻ vui mừng và thương cảm không thể che giấu. Làm sao em lại xuất hiện ở trong này? Lâm Vân thấy Hàng Vũ Đình đã không thể đi lại, đành phải ôm nàng hỏi. Em, với lớp, tới nơi này du lịch. Ngày đó, bọn em thuê một chiếc cano ở hồ Mano, rồi đi ngắm cảnh trên sông Amazon. Về sau, xảy ra ngoài ý muốn, trong sông bỗng xuất hiện một con quái vật khổng lồ, không nhìn thấy rõ nó là con gì, nhưng nó có thể lật đổ thuyền, hình như còn ăn thịt người. Mấy bạn học của em không biết thế nào rồi. Em thì bị hất lên bờ, về sau thì do sợ hãi mà chạy vào trong rừng. Ở trong rừng đã vài ngày rồi. Hàng Vũ Đình kể lại tao ngộ của mình, vẻ mặt vẫn mang theo sự sợ hãi. Đến hiện tại, nàng còn chưa tin mình có thể sống sót. Lâm Vân không nói gì. Mấy cô cậu sinh viên này thật ăn no, rỗi việc, dám tới nơi này thám hiểm. Tuy nhiên, mình cũng đã nhìn qua một vài tư liệu của sông Amazon, nhưng không thấy nói có cái gì khủng bố như Hàng Vũ Đình miêu tả. Nếu có con vật như vậy, vì sao hôm nay mới thấy xuất hiện? Tỷ phu, ngày hôm qua lúc em nhìn thấy anh, em tưởng mình đã chết. Lúc đó em thực sự muốn nhìn thấy thân nhân của mình trước khi chết. Tuy anh không tính là thân nhân của em, nhưng anh coi như là tỷ phu. Hàng Vũ Đình nói tới đây, đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nghĩ tới, những lời này mình không cần phải nói ra cho hắn. À, đúng rồi, Lâm tỷ phu, vì sao anh lại tới nơi này? Hàng Vũ Đình chợt nhớ tới, vì sao Lâm Vân lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng giống như mình? Nhưng nhìn hắn đeo một cái ba lô lớn như vậy, không giống như là đi du lịch. Chuyện này về sau hắn nói, chúng ta ăn cái gì trước đi. Lâm Vân nói xong, đi tới một tảng đá bằng phẳng, lấy một cái chăn trong ba lô, trải lên tảng đá, rồi đặt Hàng Vũ Đình lên cái chăn. Em ngồi xuống đây trước, anh đi nấu chút thức ăn. Lâm Vân nói xong, lấy ra một cái nồi inox, lại tìm vài viên đá, tạo thành một cái bếp đơn giản, đun sôi một nồi nước, lại lấy một gói mì tôm, bỏ vào đó. Rất nhanh, mùi mì tôm đã tràn ngập bốn phía. Đã vài ngày rồi, Hàng Vũ Đình còn chưa ăn thứ gì ra hồn, chỉ toàn là rau quả dại. Mặc dù biết trong suối có cá, nhưng nàng cũng không dám bắt. Cho dù bắt được, nàng cũng không dám ăn. Lúc này, ngửi thấy mùi mì tôm, thơm phưng phức, nước bọt đã đầy miệng. Lâm Vân nhìn thấy Hàng Vũ Đình một bộ không chờ được, biết là nàng rất đói bụng. Lâm Vân lấy một cái bát, đổ mì tôm vào trong đó, rồi đưa cho Hàng Vũ Đình. Chính hắn cũng có chút đói bụng, cũng muốn ăn một chút. Thấy Lâm Vân đưa bát mì tôm tới, Hàng Vũ Đình muốn đỡ lấy, nhưng thực sự là cả người không còn khí lực, bàn tay cũng không nhấc lên được, Thử mấy lần, chỉ có thể nhấc lên một nửa. Nước mắt của nàng lập tức rơi xuống. Thật không ngờ, tình huống của mình lại nghiêm trọng như vậy. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình khóc, đành phải cầm một cái khăn tay giúp nàng lau nước mắt. Đừng lo lắng, chất độc trong người em không nguy hiểm gì đâu, rất nhanh là sẽ khỏi, để anh bón giúp em vậy. Do quá đói, lấn át cả sự sợ hãi, dưới sự trợ giúp của Lâm Vân, Hàn Vũ Đình từng ngụm ăn. Chẳng mấy chốc là hết bát mì, nhưng nàng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Em đã đói vài ngày rồi, chỉ nên ăn thế thôi. Ngày mai anh sẽ nấu thêm cho em một bát. Lâm Vân ăn nốt số mì còn lại, rồi lại tiếp tục ôm Hàn Vũ Đình đi về phía trước. Nếu lương tâm không cho phép hắn vứt bỏ Hàn Vũ Đình lại, vậy thì đành phải ôm nàng theo. Cùng lắm là ăn chút khổ mà thôi. Có lẽ đợi tới khi mình tăng lên tinh hồn hậu kỳ là có thể bức chất độc ra khỏi người nàng. Lâm Vân vừa đi, vừa nghĩ cách giải bỏ chất độc cho Hàn Vũ Đình. Bỗng Hàn Vũ Đình nằm trong ngực hắn run lên. Lâm Vân cả kinh, vội vàng hỏi. Em làm sao vậy? Em... Hàn Vũ Đình ấp úng mãi, không nói hết được một câu. Em rốt cuộc muốn nói cái gì? Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình ấp a ấp úng như vậy, thật sự không biết nên làm thế nào. Có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói thẳng. Hắn đang chuẩn bị vận chuyển lực lượng tinh vân, kiểm tra cơ thể nàng một chút, thì Hàn Vũ Đình nói. Em muốn đi vệ sinh. Nói xong câu đó, Hàn Vũ Đình chỉ cảm giác mặt mình đỏ như quả cà chua. Lâm Vân thở phào một cái. Đi vệ sinh thì đi vệ sinh, có gì mà khó nói. Cũng không phải tôi giúp cô cần gì phải. À, không đúng. Chả lẽ cô nàng muốn mình hỗ trợ cô ấy đi vệ sinh? Lâm Vân cảm thấy khó khăn. Dù sao, nàng ta cũng không phải là Hàn Vũ Tích, là em gái của cô ấy. Cho nên giúp nàng ta làm chuyện ấy cũng không thuận tiện. Tuy nhiên, Hàn Vũ Đình nằm trong ngực càng ngày càng run. Lâm Vân không dám chậm trễ, vội vàng để Hàn Vũ Đình một bên, rồi cởi quần của nàng xuống. Mặt của Hàn Vũ Đình đã cúi gầm xuống ngực, trong lòng thẹn thùng, thật muốn tìm cái lỗ để chui vào. Cũng may, Lâm Vân chỉ cởi quần của nàng xuống, rồi đỡ nàng tới một thân cây nói. Chỗ này được rồi, để anh tránh đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Vân rời đi, vẻ đỏ ửng trên mặt Hàn Vũ Đình mới giảm bớt, nhưng nước mắt lại ngăn không được. Lâm Vân đi không xa, chỉ là đứng ở bên cạnh chờ. Một thanh âm tí tích vang lên, Lâm Vân không có suy nghĩ gì khác. Dù sao, trong mắt hắn, Hàn Vũ Đình chỉ là một cô bé mà thôi. Tuy nàng đã hơn 20 tuổi, nhưng trong nhận thức của Lâm Vân, nàng vẫn như trẻ con vậy. Xong rồi. Nếu không phải Lâm Vân thính tai, thì không nghe được câu đó. Lâm Vân đi tới, muốn mặc quần cho nàng, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt lo lắng của Hàn Vũ Đình, Lâm Vân đột nhiên nghĩ tới, chả lẽ phải lau giúp nàng? Nhưng Lâm Vân thực sự không muốn làm những chuyện như vậy, đành giả bộ như không thấy, tiếp tục giúp nàng mặc quần. Anh có giấy không? Giúp em. Hàn Vũ Đình rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lúc trước, nàng trông thấy Lâm Vân có giấy, hỏi câu đó ý tứ cũng quá rõ ràng. Hàn Vũ Đình đã thầm nghĩ thông suốt, tuy đầu óc của hắn không tốt, nhưng dù sao cũng là tỷ phu của mình chắc là phải như vậy một thời gian, xấu hổ lâu dài không bằng dứt khoát lúc này. Lâm Vân nhìn vẻ ửng đỏ trên mặt Hàn Vũ Đình, liền đoán được suy nghĩ của nàng, nghĩ thầm, cô em của Hàn Vũ Tích này cũng không dễ dàng. Cho nên hắn vẫn lấy một tờ giấy, giúp nàng lau, trong lòng lại nghĩ, không ngờ mình lại giúp một nữ nhân không phải nữ nhân của mình làm chuyện này, thật sự không biết nói gì cho phải. Hắn âm thầm quyết định phải nhanh chóng tu luyện tới tinh hồn hậu kỳ, ép chất độc trong người của Hàn Vũ Đình ra, dù không đi được cũng phải cho nàng ta khôi phục chút khí lực. Sau khi mặc quần áo tử tế cho Hàn Vũ Đình xong thì thái độ của nàng đã khôi phục bình thường. Lâm Vân cũng không nói gì thêm, tiếp tục ôm Hàn Vũ Đình đi theo tuyến đường của giáo sư Trâu Tiền đã vẽ. Chương 163. Chân tướng. Ba ngày sau, khuôn mặt vốn trắng bệch của Hàn Vũ Đình đã có chút huyết sắc, bởi vì một mực nằm trong ngực của Lâm Vân, nên sinh hoạt hàng ngày của nàng đều do Lâm Vân chăm sóc. Hàn Vũ Đình dần dần không còn câu nệ như lúc đầu, thậm chí còn hoài nghi, phải chăng Lâm Vân đã khỏi bệnh rồi? Bởi vì mấy ngày qua, đã gặp vô số nguy hiểm, nhưng Lâm Vân vẫn thông dong vượt qua. Còn có một lần, gặp phải một con trăn lớn, nhưng nó vừa nhìn thấy Lâm Vân liền xoay người bỏ chạy. Lúc ấy, nàng còn sợ hãi cực kỳ. Thấy con trăn bỏ đi, nàng mới dám hỏi Lâm Vân, thì được Lâm Vân trả lời, nó là bại tướng trước của hắn. Chỉ là khi mình hỏi hắn vì sao lại có mặt ở đây, hắn đều tránh né trả lời. Hơn nữa, hắn rất ít nói chuyện với mình. Cho dù lúc giúp mình đi vệ sinh, hắn cũng không có động tác dư thừa nào. Cho nên Hàn Vũ Đình càng ngày càng cảm kích Lâm Vân. Đột nhiên nàng có cảm giác, những việc mình làm với hắn trước đây là không đúng. Trước đây nàng toàn gọi hắn ta là Lâm Vân, còn sau lưng gọi hắn là kẻ điên. Mà lúc đầu gọi hắn là tỷ phu, cũng vì sợ hắn bỏ mình ở lại đây. Nhưng hiện tại, chính người điên trong mắt nàng lại đang giúp đỡ nàng. Đôi khi nàng nghĩ tới, đây có phải là nguyên nhân mà chị của mình yêu mến hắn không? Là nguyên nhân mà chị mình nói sẽ mãi mãi không rời xa hắn? Vì sao mình nằm trong ngực của hắn lại cảm thấy yên tĩnh như vậy? Cảm giác nằm trong ngực hắn thật tốt. Mỗi ngày, hắn ôm mình vượt qua núi, qua rừng, nhưng còn chưa bao giờ nghe thấy hắn kêu mệt mỏi. Còn có, mỗi ngày, hắn đều cẩn thận tìm tòi khắp nơi. Hắn đang tìm một vật gì đó sao? Tỷ phu, em có thể hỏi anh một việc được không? Hàn Vũ Đình đang nằm trong ngực của Lâm Vân, thấy Lâm Vân không ngừng tìm tòi cái gì, nhịn không được, lên tiếng hỏi. Ừ, có vấn đề gì thì em hỏi đi, có phải là đói bụng? Nếu muốn ăn mì tôm thì để anh thả em xuống rồi nấu một bát cho em ăn. Lâm Vân đứng lại, nhìn Hàn Vũ Đình trong ngực. Không phải, em nghĩ tỷ phu ngày nào cũng ôm em, không thấy mệt sao? Đây không phải là câu hỏi mà Hàn Vũ Đình muốn hỏi, nhưng vẫn không giải thích được, đưa ra hỏi. Không sao, em cũng không nặng lắm. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình không phải là muốn ăn mì tôm, thì lại vừa đi vừa tìm. Nếu không phải còn có một cái ba lô trên lưng, hắn đã cõng Hàn Vũ Đình lên lưng rồi. Tuy nhiên, vừa nghe nói Hàn Vũ Đình gọi mình là tỷ phu có vẻ tự nhiên hơn lúc đầu. Hắn không biết tâm tình của Hàn Vũ Đình đang biến hóa, nhưng mỗi lần nàng ta gọi hắn là tỷ phu, trong lòng hắn không kìm nổi rung động, thậm chí cho rằng, cho dù vất vả chiếu cố Hàn Vũ Đình hơn nữa, chỉ cần một câu tỷ phu này là đủ rồi. Tỷ phu, anh yêu chị của em sao? Hàn Vũ Đình hỏi câu này, khiến Lâm Vân phải đứng sững lại. Mình yêu Hàn Vũ Tích sao? Hàn Vũ Đình cảm thấy rõ ràng tâm tình kích động của Lâm Vân. Tuy Lâm Vân không trả lời, nhưng nàng đã biết đáp án. Lâm Vân trầm mặc một lát, rồi tiếp tục tìm kiếm những nơi có khả năng xuất hiện linh mạch, cũng không trả lời câu hỏi của Hàn Vũ Đình, vì hắn thấy không cần thiết. Yêu mến thì thế nào? Một cái tác của Hàn Vũ Tích vẫn ở trước mắt hắn. Khi hắn nhặt lên tưởng niệm, một tí nhớ nhung đã sớm biến mất không thấy. Hắn đã không còn yêu và ghét. Những vật kia hắn đã cất sâu vào trong trái tim rồi. Hắn không muốn lấy ra. Lúc tạo thành tinh hồn, hắn còn hối hận qua vì để lại bức thư kia. Không biết nếu lúc đó tinh hồn đã hình thành, mình có về lấy lại bức thư và bộ nội y hoa sơn trà kia không? Lâm Vân không dám khẳng định. Nhưng Lâm Vân biết, 3 năm sau, một khi mình kết thành một sao, mình sẽ trở lại phần gian, thanh toán nợ nần, sau đó thì mới đi tới bệnh viện kia. Vô luận lá thư kia có được Cam Dao gửi đi hay không, vô luận là Hàn Vũ Tích đã biết hay không, vô luận là nàng có tới hay không, có lẽ đã không còn trọng yếu với hắn rồi. Hắn biết Hàn Vũ Tích sẽ không tới, khi đó hắn có thể vô thân vô quải tới một chỗ yên tĩnh tu luyện. Tuy Lâm Vân không trả lời Hàn Vũ Đình, nhưng Hàn Vũ Đình cũng không trách hắn. Có lẽ tâm tư của Lâm Vân nàng sớm đã biết rồi. Mỗi lần khi mình gọi anh ấy là tỷ phu, thần sắc trong mắt anh ấy đã bán rẻ anh ấy rồi. Mặc dù biết Lâm Vân là người điên, nhưng hiện tại Hàn Vũ Đình cũng không coi hắn là kẻ điên. Đừng nói là điên, nàng tin rằng không có bất kỳ một người bình thường nào ở nơi này có thể làm tốt hơn Lâm Vân. Ở cùng với hắn, dường như không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ở trong rừng mưa nhiệt đới, nguyên thủy, hoang vu, không bóng người này, Lâm Vân dường như là vạn năng. Bất luận là rắn độc, gấu đen hay là mèo hoang, khi thành bầy, nếu những thứ này một mình Hàn Vũ Đình gặp phải thì không biết như thế nào mới tốt. Nhưng trước mặt Lâm Vân, gần như đã trở thành vật nuôi trong nhà vậy. Hàn Vũ Đình may mắn vì trước khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy đã gặp được Lâm Vân. Nếu không, vô số những ao đầm này đã lấy mạng của nàng đi rồi. Có lúc nhìn xuống mặt đất là một lớp lá vàng khô, nhưng bước chân lên lại là ao đầm vô tận. Mặc dù vậy, lần nào Lâm Vân cũng vượt qua được, cho dù thỉnh thoảng không chú ý đạp lên cũng có thể lập tức ôm lấy mình và nhảy lên rất xa. Không biết Lâm Vân tại sao có được loại bản lĩnh này, nhưng Hàn Vũ Đình mơ hồ hiểu được trên người Lâm Vân có bí mật. Nhưng Lâm Vân trước này chưa từng nói mình muốn đi đến nơi nào, cũng không biết hắn thông qua phương pháp gì để phân biệt phương hướng. Những thứ này vẫn không tính là gì. Càng khó có được đó là tuy mình đi cùng Lâm Vân trong rừng rậm, nhưng từ sau khi gặp Lâm Vân thì chưa từng cảm giác rằng mình đang đi dã ngoại. Mỗi buổi tối, Lâm Vân được tìm một nơi sạch sẽ, trải thảm lông. Không biết hắn dùng bằng phương pháp gì, nhưng ngay cả một con kiến cũng không thấy bò vào. Hàn Vũ Đình trước khi đến cũng đã tìm hiểu tình hình của khu rừng Amazon. Ở đây có vô số các loại như kiến, rắn độc, nhện, dơi, thậm chí chỉ cần bị một con kiến cắn thôi cũng có thể cướp đi sinh mạng của bạn. Nhưng mình đã ngủ mấy đêm rồi, đều không có nhìn thấy những thứ như vậy. Hơn nữa, hằng ngày mình đều có thể được ăn đồ ăn nóng, thậm chí còn có thể uống một ít nước hoa quả. Nàng đã không chỉ còn là khâm phục bản lĩnh của Lâm Vân nữa, mà sùng bái một cách sâu sắc. Hàn Vũ Đình tin rằng không có bất kỳ ai có được những ngày thích ý giống như nàng ở trong rừng rậm cả. Ở đây có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối với Hàn Vũ Đình mà nói, nó chẳng khác gì cái sân sau của nhà mình cả. Có lẽ đối với Lâm Vân là như vậy. Nhưng Lâm Vân lại rất ít lời với nàng. Mỗi lần đều là do nàng chủ động tìm đề tài để nói chuyện với hắn. Hắn ngoài việc chăm sóc mình ra, chính là luôn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Ở đây mưa thực sự không ít. Khi sắc trời còn chưa tối, thì trời lại đổ mưa rồi. Lâm Vân sớm đã tìm được một chỗ tốt, dựng một cái lều. Sau khi sắp xếp xong cho Hàn Vũ Đình, thì lấy ra hai gói mì tôm. Hàn Vũ Đình ăn khô một nửa gói, phần còn lại hắn ăn. Nói với Hàn Vũ Đình đi ngủ sớm, còn hắn thì đi ra ngoài. Hắn muốn xem phương vị hiện tại, ngày mai nên đi về phía nào. Tỷ phu! Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân vẫn như mấy ngày trước, cứ thu xếp cho nàng ổn thỏa, thì lại đi ra ngoài, cho đến tận sáng ngày hôm sau mới quay trở về. Nhưng bất kể khi nào mình gọi, anh ấy đều có thể nghe thấy và lập tức quay trở lại. Tuy không biết hắn ngủ ở đâu, nhưng Hàn Vũ Đình cũng biết hắn luôn bên cạnh nàng. Sao thế? Lâm Vân quay đầu có chút nghi vấn, nhìn Hàn Vũ Đình, tự nhủ, nhiệm vụ đi vệ sinh hôm nay đã hoàn thành, bây giờ còn có chuyện gì chứ? Tuy ban đầu dẫn theo Hàn Vũ Đình có chút không quen, nhưng mấy ngày qua đi cũng không thấy có quá nhiều vướng víu, chỉ có điều mỗi ngày hơi lãng phí một chút thời gian của mình mà thôi. Tỷ phu có thể vào đây không? Buổi tối một mình em luôn cảm thấy sợ. Hàn Vũ Đình thấy sợ là thật, nhưng đây không phải là điều chủ yếu nhất. Nàng biết hằng ngày Lâm Vân đều canh ở bên cạnh lều. Tuy không biết Lâm Vân làm sao mà buổi tối có thể không ngủ, nhưng vẫn muốn Lâm Vân cùng vào ngủ cùng. Lâm Vân sững sờ, thầm nghĩ, mấy ngày nay nàng không sợ, tại sao tối nay lại sợ chứ? Tuy nhiên đảo mắt liền hiểu ra, Hàn Vũ Đình sợ hôm nay ngoài trời mưa, buổi tối mình sẽ không có chỗ ngủ. Tuy nhiên cũng đúng, đêm nay trời mưa thực sự không tiện để tu luyện. Bình thường đều nghỉ ngơi luôn trong quá trình tu luyện, đương nhiên sẽ không thấy gì là mệt mỏi. Hôm nay không thể tu luyện, cứ ở trong này đi, mình đỡ phải đi tìm chỗ. Được thôi. Lâm Vân cũng quay lại, tiếp tục ngồi bên cạnh Hàn Vũ Đình. Đang định hỏi Hàn Vũ Đình mấy ngày nay cảm thấy thế nào, nếu độc tố vẫn còn lan ra thì hắn sẽ tiếp tục vận lực lượng tinh vân giúp nàng ngăn lại. Nhưng Lâm Vân chưa kịp nói gì, thì Hàn Vũ Đình đã nói trước. Tỷ phu, anh đỡ em dậy một chút. Lâm Vân tiến lên, nhanh chóng đỡ Hàn Vũ Đình dậy. Có phải muốn đi vệ sinh không? Đợi lát nhé, anh tới giúp em. Nói rồi ôm Hàn Vũ Đình lên. Không phải, em muốn ngồi một lát. Hàn Vũ Đình vội vàng nói, tuy bây giờ việc đi vệ sinh trước mặt Lâm Vân vẫn còn thẹn thùng, nhưng so với hôm đó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Ừ. Lâm Vân nghe xong lời Hàn Vũ Đình nói, tới ngồi bên cạnh và đỡ nàng dậy. Hàn Vũ Đình rất là tự nhiên, tựa vào vai Lâm Vân. Lâm Vân cũng không để ý, vì vốn nàng luôn được hắn bế rồi mà. Tiếng mưa bên ngoài rừng mỗi lúc một to hơn, lộp bộp, rơi trên nóc lều và lá cây. Hàng Vũ Đình không ngờ, không cảm giác được rằng mình đang ở trong khu rừng nguyên thủy, thậm chí còn cảm giác rằng đây là đang ở trong phòng của mình, nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cảm nhận tiếng mưa rơi tào chuối bên ngoài, có một loại tình cảnh sáng cũng rã rích, chiều cũng rã rích, quanh quẩn trong suy nghĩ của nàng. Tại sao lại có cảm giác này? Hàn Vũ Đình lắc đầu, ổn định lại một chút tâm tư khó giải thích của mình. Tỷ phu, anh sao lại có bản lãnh như thế? Hàn Vũ Đình hỏi một câu chẳng có liên quan gì. Lâm Vân sửng sốt một chút, tự nhủ cái gì gọi là có bản lãnh như thế? Suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến, phỏng chừng mình dẫn theo nàng ấy đi 3 ngày rồi, nàng một chút khốn khổ cũng không phải chịu, không khỏi thấy buồn cười. Anh không có bản lĩnh gì, chỉ là khi đến anh có đọc qua một ít sách, nên nhiều thứ cũng hiểu được một chút. Anh chỉ là xem qua một ít sách sao? Cái này, hôm đó anh chỉ ra một chưởng đã khiến cho một con gấu đen chạy bán sống bán chết, cái đó cũng từ sách hả? Hàn Vũ Đình đương nhiên không tin lời Lâm Vân nói. Cái đó thì không phải, đó chỉ là vì anh thích rèn luyện thân thể, học được một ít chiêu thức võ thuật đơn giản mà thôi. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình trả lời xong, rồi tiếp tục nói. Bây giờ em thấy sao rồi? Dạ, đỡ hơn chút rồi, nhưng vẫn không thể đứng dậy, động tay làm việc được. Hàn Vũ Đình chi tiết nói. Lâm Vân gật gật đầu, nếu không có chuyển biến xấu thì tốt rồi. Thời gian mình đến tinh hồn hậu kỳ còn sớm. Đợi đến khi sắp đến, nhờ vào sự giúp đỡ của một viên linh thạch, đem việc tu luyện của mình tiến vào hậu kỳ, giúp Hàn Vũ Đình ép độc ra ngoài, để tránh ngày ngày mình phải bất tiện với cô nàng như vậy. Có những việc nếu mình là tỷ phu thực sự, trong thời gian dài giúp nàng ấy như vậy cũng không thích hợp, huống chi mình vẫn chưa phải là tỷ phu thực sự của nàng ấy. Tỷ phu, trước đây có phải anh rất ghét em? Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân chìm vào suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Ghét em? Cái này mà cũng nói ra được hả? Anh và em vốn cũng không phải là rất quen thuộc, sao lại có thể ghét em? Lâm Vân sửng sốt một chút, lập tức trả lời. Trong mắt của hắn, Hàn Vũ Đình chỉ là một nàng em gái của Hàn Vũ Tích mà thôi. Căn bản không nói tới cái gì là thích hay ghét. Nhiều nhất trong ấn tượng của hắn chỉ là một nàng gái làm việc vụn về, để lại cho hắn ấn tượng không tốt mà thôi. Nghe xong lời của Lâm Vân nói, Hàn Vũ Đình cũng sửng sốt một chút. Hóa ra, mình trong lòng của Lâm Vân, ngay cả tư cách bị ghét cũng không có. Nàng tự giễu cười. Có lẽ bây giờ, anh ấy giúp mình có thể đi được là xuất phát từ lòng nhân đạo mà thôi. Hoặc là bởi vì chị gái của mình. Hàn Vũ Đình đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Lâm Vân nói. Kỳ thực, trước kia, em cũng rất chán ghét anh. Em cảm thấy anh không xứng đáng với chị của em. Nhưng tới hiện tại, em đã không suy nghĩ như vậy nữa. Em đã biết anh là một người rất có bản lĩnh, đúng không? Lâm Vân cười cười. Hàn Vũ Đình nghĩ, về mình thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Hoặc việc nàng biết mình có bản lĩnh gì, hắn cũng không quan tâm. Sau khi mình thăng cấp tới tinh hồn hậu kỳ, mình sẽ bứt chất độc trong người của nàng ra. Sau đó, liền đưa nàng tới Peru, để cho nàng tự ra về. Mình thì tiếp tục tìm kiếm. Kỳ thật, chị của em rất thích anh. Lời của Hàn Vũ Đình còn chưa hết, Lâm Vân đột nhiên đứng dậy. Em nói cái gì? Lâm Vân cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy. Nguyên lai, mình nói không quan tâm tới nàng là tự lừa gạt bản thân mà thôi. Nếu không phải vì sao nghe thấy Hàn Vũ Đình bảo Hàn Vũ Tích yêu mến mình lại kích động như vậy? Tỷ phu, anh biết không? Ngày đó, em lấy tờ giấy ly hôn của anh và chị ra nhìn, thì thấy trên giấy ly hôn chỉ có chữ ký của anh, còn chưa thấy chữ ký của chị. Điều này nói rõ rằng anh vẫn là chồng của chị ấy. Hàn Vũ Đình nói tới đây, thì dừng một chút. Vũ Tích. Lâm Vân thì thào gọi một tiếng. Hôm đó, chị ấy còn nói với em như vậy. Vũ Đình, em cảm thấy làm như vậy rất vui sao? Vũ Đình, chị chưa ly hôn. Chị vĩnh viễn sẽ không ly hôn. Đúng vậy, chị có giấy ly hôn, nhưng chị chưa ký. Cả đời này, chị cũng không ký vào đó. Chị giữ lại tờ giấy đó là vì phía trên đó còn có chữ của Lâm Vân. Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không rời đi anh ấy. Anh ấy đi rồi, Cho dù tới tận cùng trời cuối đất, chị cũng phải tìm ra anh ấy. Nếu anh ấy đã chết, chị cũng chết theo anh ấy. Vũ Đình, em trở về nói với phụ thân, bảo ông ấy coi như chị đã chết. Chị đã chết từ 3 năm trước rồi. Hàng Vũ Đình kể lại từng câu, từng chữ cho Lâm Vân nghe. Vũ Tích. Lâm Vân lại thì thào, gọi một tiếng Vũ Tích. Ngày đó, khi chị ấy biết anh đang ở nhà ga, đi nhà trọ với gái làng chơi, trong lòng chị ấy rất đau đớn, nên chị ấy mới tát anh, còn muốn vứt bỏ cái vòng cổ tưởng niệm kia đi. Nhưng về sau, không biết vì sao chị ấy lại liều mạng tìm nó ở trong đống rác. Liên tiếp tìm vài ngày, mãi cho tới khi đống rác kia bị lấy đi, thì tỷ tỷ lại ngã bệnh, còn không ngừng nhắc tên của anh và tưởng niệm. Hàng Vũ Đình nhớ lại biểu lộ của tỷ tỷ lúc ấy. Vũ Tích. Lâm Vân lần thứ 3 kêu lên tên Vũ Tích, trong lòng không có cách nào bình tĩnh được, giống như gợn sóng không ngừng phập phồng. Vũ Tích, đã khổ cho em rồi, anh rất nhanh sẽ trở về đón em. Lâm Vân lần thứ 4 gọi tên Vũ Tích. Nguyên lai, nàng vẫn còn là vợ mình, vì sao một người nam nhân như mình lại để cho một cô gái chịu đựng như vậy? Tin tưởng anh, Vũ Tích, anh rất nhanh sẽ trở về đón em đi. Em chờ anh. Trái tim của Lâm Vân đột nhiên trở nên nóng bỏng. Hiện tại, hắn rất muốn tìm Linh Thạch một cách nhanh nhất, rồi trở về gặp Vũ Tích. Hàng Vũ Đình dựa vào người Lâm Vân, nhìn hắn. Tâm tình của hắn hẳn là rất kích động, bởi vì bờ vai của hắn cũng đang rung lên. Có thể thấy, hắn rất quan tâm tới chị của mình. Tỷ tỷ, có lẽ chị đúng. Không, không phải có lẽ, chị vốn luôn đúng. Ở sâu trong nội tâm nàng xuất hiện một cảm giác khó nói nên lời. Vì sao không có nam nhân nào tưởng niệm mình như vậy? Tỷ phu, anh muốn nghe em kể những việc về chị ấy không? Hàng Vũ Đình nhìn Lâm Vân, ánh mắt của hắn cơ hồ đã ngây dại, nên nàng muốn kể lại những chuyện của chị cho hắn. Em nói đi. Lâm Vân phục hồi lại tinh thần, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ chờ mong. Hàng Vũ Tích có thể nói là người thân cận duy nhất của hắn trên địa cầu này. Ít nhất, trong lòng hắn cho là như vậy. Hắn vừa mới tới nơi này là nàng nuôi hắn hơn một tuần lễ. Mặc dù không có Hàng Vũ Tích, hắn cũng không đói chết. Nhưng chắc cũng không khá hơn tí nào. Không có Hàng Vũ Tích, lúc đó thực lực của hắn còn kém hơn cả người bình thường. Hắn nhờ vào cái gì có thể sống sót? Hắn thật không ngờ. Hàng Vũ Tích cũng đối với mình nhớ mãi không quên, nhưng mình lại làm gì cho nàng? Chỉ là trợ giúp nàng làm vài bữa cơm mà thôi. Chỉ là lúc sinh nhật nàng, tống một cái vòng cổ cho nàng mà thôi. Hoặc là cũng chỉ dùng kim châm trị liệu cho nàng mà thôi. Còn chuyện mình sau khi sử dụng kim châm thì bị thương, Lâm Vân tin tưởng, Hàng Vũ Tích khẳng định không biết. Có lẽ nàng cũng không biết mình trị liệu có ảnh hưởng tới nàng như thế nào. Nhưng chỉ là vài việc như thế. Nàng ấy đã nguyện sống chết cùng mình. Mình có xứng đáng không? Mình nhiều nhất chỉ là người chồng trên danh nghĩa của nàng mà thôi. Thậm chí, hắn còn viết một bức thư hứa hẹn 3 năm. Thậm chí, còn từng suy nghĩ muốn lấy bức thư và bộ nội y kia đi. Vũ Tích, so với em, những gì anh làm được cho em thật quá ít. Thật xin lỗi, Vũ Tích. Anh rốt cuộc hiểu rõ vì sao em ngất xỉu ở Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Nhất định là vì anh không do dự ký vào bản ly hôn, nên đã làm tổn thương trái tim em. Anh thực sự là một tên hỗn đản, rõ ràng ngay cả điều đó cũng không nhìn ra được. Đã yêu cần gì phải rụt rè. Cho dù mình có tu luyện cao tới đâu đi nữa, nhưng nhiều năm sau đó, nhớ lại giọng nói, dáng điệu và nụ cười của nàng, mình sẽ trôi qua vui vẻ sao? Mây trên trời, tuyết trên núi, hình bóng đơn độc vì đợi ai? Đợi em. Nhưng em không tại thì có gì vui? Lâm Vân hận không thể lập tức trở về Phần Giang đi gặp Vũ Tích, nhưng hắn lại nhớ chuyện mấy lần mình bị thương, không có thực lực, mình bị thương coi như xong. Nhưng một khi nữ nhân của mình bị thương, vậy thì mình thật uổng làm nam nhân. Vũ Tích, đợi anh, sẽ không lâu đâu. Một khi anh tìm được Linh Thạch, lập tức đi tìm em. Không, cho dù anh không tìm thấy Linh Thạch, anh cũng trở về. Trái tim đã nóng, tưởng niệm đã bay đi. Vũ Tích, từ nay về sau, anh sẽ yêu em hết mực, sẽ không chỉ làm cơm cho em hằng ngày, mà cho dù em muốn lên mặt trăng, anh cũng có thể mang em đi. Nhìn ánh mắt của Lâm Vân dần dần trở nên ôn nhu, Hàn Vũ Đình liền biết hắn đang nhớ thương chị của mình, lòng của nàng cũng bắt đầu hòa tan. Không ngờ, khi tỷ phu nhớ lại chị dâu, hình ảnh của anh ấy lại làm cho người ta rung động như vậy. Chương 164. Chaga bị đập chết. Lâm Vân lấy lại tinh thần, nhìn Hàn Vũ Đình đã có chút thần sắc khốn đốn. Trong lòng tuy rất muốn nghe chuyện trước đây của Vũ Tích, nhưng biết Hàn Vũ Đình sau khi trúng độc, cơ thể còn yếu ớt, nên nói: "Hôm nay tạm không nói nữa nhé, sau này em kể cho anh nghe cũng được." "Vâng." Hàn Vũ Đình quả thực là có chút mệt mỏi rồi. Từ sau khi nàng bị rắn cắn, luôn cảm thấy buồn ngủ. Hàn Vũ Đình không biết mình mở mắt từ khi nào, nhưng khi tỉnh giấc thì phát hiện Lâm Vân không còn ở đó nữa. Bên ngoài mưa đã tạnh, ánh sáng mặt trời nhẹ nhẹ in trên mái lều. Trên thảm lông, những tia nắng thưa thớt chiếu vào, khiến người ta cảm thấy rất uể oải. Khi đang nghĩ Lâm Vân tối qua có phải cũng ngủ ở đây hay không, thì Lâm Vân đã bước vào, bưng theo một bát mì, bên trên còn bốc hơi nóng. "Tỷ phu!" Hàn Vũ Đình bỗng nhiên cảm thấy mình rất có lỗi với Lâm Vân. Là nàng muốn chị gái và hắn chia tay, thậm chí nàng còn lấy trộm cả giấy ly hôn của chị gái. Chỉ có điều, nàng thật không ngờ người tỷ phu này của mình cũng nhớ nhung đối phương như chị gái vậy. "Sao thế? Anh úp cho em bát mì này, ăn đi rồi hãy nói." Lâm Vân nói rồi bắt đầu bưng bát mì lên, đút cho Hàn Vũ Đình ăn. Tuy đây không phải là lần đầu tiên như vậy, nhưng nàng luôn biết rõ Lâm Vân tại sao lại đối xử tốt với nàng như vậy. Đó là vì chị gái nàng. Tối hôm qua, cùng Lâm Vân trò chuyện, nàng cảm thấy người tỷ phu điên này không chỉ không ngốc, mà trong lòng cái gì cũng tin tưởng. Tình yêu của hắn dành cho Vũ Tích, thậm chí một chút cũng không hề ít hơn tình yêu mà cô ấy dành cho hắn. Chỉ có điều, lâu nay hắn vẫn cất nơi đáy lòng mà thôi. Nàng thậm chí nghĩ đến lúc đó chị gái đánh hắn một cái, vết thương đối với hắn sẽ lớn bao nhiêu. Nếu có thể, mình thật sự muốn giúp chị ấy an ủi người tỷ phu này. Hàn Vũ Đình ăn mì tôm, bỗng nhiên nước mắt rơi vào trong bát. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình rất là kỳ quái. Buổi sáng hôm nay, nhìn thế nào cũng thấy nàng khác lạ rồi. "Tỷ phu, em xin lỗi anh. Anh tại sao còn phải tốt với em như vậy?" Hàn Vũ Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thốt ra những lời mà mình muốn nói. Tuy biết là vì chị gái, nhưng Hàn Vũ Đình vẫn không nhịn được mà nói ra. Lâm Vân nghe xong lời nói của nàng, không hiểu mà nhìn, tự nhủ: "Tôi cũng không thể vứt cô ở lại đây một mình mà. Đây không phải rõ ràng muốn tánh mạng của cô ư? Tôi chỉ là trùng hợp gặp cô mà thôi." Nghĩ tới đây, hắn nhàn nhạt cười. "Em không cần để trong lòng. Anh cứu em chỉ là nhân tiện thôi. Cho dù không phải là em, một người xa lạ anh cũng cứu họ như vậy. Anh không phải là loại người máu lạnh đó. Em cũng không cần đau lòng. Anh vẫn phải lấy việc của anh làm việc chính mà." "Em..." Hàn Vũ Đình tuy nhiên rất muốn nói ra rằng bản thân nói lời xin lỗi hắn là vì chuyện của chị gái. Tuy nhiên, khi mình còn ấp a ấp úng, Lâm Vân đã bưng bát mì đi ra ngoài. Ăn xong mì, sau khi Lâm Vân giúp Hàn Vũ Đình rửa mặt xong, tiếp tục ôm nàng tìm kiếm vị trí của linh mạch và linh thạch. Hàn Vũ Đình vẫn chỉ một lời không nói, tiếp tục nằm trong tay của Lâm Vân. Tối qua, Lâm Vân bộc lộ tấm chân tình khiến nàng trong lòng cũng bị kích thích. Hiện tại, nàng rất thích vòng tay của Lâm Vân. Ở đây mang lại cho nàng một cảm giác an toàn, thậm chí rất thoải mái. Lâm Vân hiện tại cũng muốn sớm ép nọc độc trong người Hàn Vũ Đình ra. Tuy ôm nàng đối với mình ảnh hưởng không lớn, nhưng dù sao vẫn rất bất tiện. Ở đây cây cối tương đối thưa thớt, Lâm Vân cũng cảm giác được đến đây linh khí không tệ. Đang muốn cẩn thận xem xét một lượt thì một hồi tiếng kêu gào truyền đến. Lâm Vân vừa nghe cũng biết là tiếng hổ gầm. Mặc dù biết ở đây có hổ, nhưng vẫn chưa gặp qua. Tiếng gầm này có lẽ nào chính là tiếng của Chaga nổi tiếng thế giới. Lâm Vân mặc dù biết là Jaguar, nhưng cũng không có cử động lập tức, rời khỏi, ngay, hoặc là tiến lên trước, xem xét. Hổ mình đã thấy qua quá nhiều rồi. Đừng nói là nhìn thấy, đến cả giết cũng giết không ít. Mục đích chính của mình tới đây là kiếm linh thạch. Huống hồ tối hôm qua, nghe xong lời nói của Hàn Vũ Đình, tận sâu nơi đáy lòng hắn khát vọng được nhanh chóng trở về gặp Hàn Vũ Tích. Thậm chí còn lo lắng Hàn Vũ Tích một mình sinh sống ra sao. Cho nên hắn muốn nhanh chóng tìm kiếm linh thạch. Thậm chí hắn còn nghĩ không men theo tuyến lộ để tìm nữa, mà trực tiếp đến núi Mishimi. Hàn Vũ Đình cũng nghe ra đây chính là tiếng kêu của hổ. Nàng cũng đã nhìn thấy qua hổ không biết bao nhiêu lần trên tivi rồi. Không ngờ lại có thể có một ngày lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nghe được thanh âm gầm rú của hổ hoang dã. Sắc mặt lập tức lại sợ tới mức tái nhợt. Mặc dù biết bản lĩnh của Lâm Vân không nhỏ, nhưng đối diện với hổ, ai có thể nói rõ được điều gì? Không ngờ thấy Lâm Vân vẫn không nhanh, không chậm tìm kiếm vật gì đó của mình, không khỏi sốt ruột, vội vàng nói: "Tỷ phu, vừa rồi hẳn là tiếng kêu của hổ đấy, em còn nghe ra nó đang di chuyển về phía này, chúng ta đi nhanh lên đi." Lâm Vân đối với quán cảm của Hàn Vũ Đình từ tối hôm qua đã có thay đổi rất lớn, lại cùng sống với nhau mấy ngày, loại cảm giác rất không thích đó đã biến mất, thậm chí mỗi lần Hàn Vũ Đình gọi hai tiếng tỷ phu luôn có thể chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong lòng hắn. Mỗi khi nàng gọi tỷ phu, Lâm Vân đều không muốn đoán tâm ý của nàng. Có lẽ nàng biết Lâm Vân có thể giả bộ không nghe thấy và vẫn làm việc của mình, nhưng hai chữ tỷ phu mỗi lần đều khiến hắn không nguyện ý, cũng không muốn cự tuyệt. "Được, chúng ta chuyển chỗ khác vậy." Lâm Vân nói rồi, chuẩn bị ôm Hàn Vũ Đình vượt qua nơi có tiếng hổ gầm này. Tuy nhiên, Lâm Vân chưa kịp rời đi, thì trước mắt có một bóng người chạy tới. Lâm Vân đồng tử co rút lại. Ở đây không ngờ lại có người sao? Nhìn kỹ một chút, thì đó là một nam nhân ăn mặc rất kỳ quái. Lẽ nào là thổ dân người Anh điên? Người này chạy trốn, tới trước mặt Lâm Vân cũng ngây ngẩn cả người. Gã cũng thật không ngờ ở đây lại có thể trông thấy hai người. Tuy nhiên đảo mắt, trông thấy bao lớn sau lưng Lâm Vân, liền hiểu ra đây cũng là người đến rừng nhiệt đới thám hiểm. Nhanh chóng vẫy tay vừa chạy, vừa gọi bảo bọn Lâm Vân cùng rời đi. Tuy nhiên, Lâm Vân đã không thể chạy được nữa rồi. Một con báo rất lớn đã xông tới. Con báo này vốn đuổi theo nam nhân kia. Đến đây, không ngờ lại nhìn thấy còn hai người nữa. Ngược lại đã buông tha không tiếp tục đuổi theo nam nhân trang phục kỳ quái đó, mà nhìn chằm chằm vào Lâm Vân và Hàn Vũ Đình trong vòng tay của hắn. Nam nhân này thấy hai người Lâm Vân đã không thoát nổi nữa, gã chạy ra ngoài khoảng hơn 20 mét, thì dừng lại. Tự nhủ, hai người này xem cũng như chết trong tay mình. Gã cũng không ngờ, đến đây là có thể gặp phải người. Tuy nói có một số nhà thám hiểm, nhưng tỷ lệ này thực sự quá thấp. Chỉ có thể nói hai người kia không may mắn mà thôi. Hàn Vũ Đình đôi mắt đã nhắm lại. Mình sắp chết rồi. Rõ ràng, không có mấy hy vọng như những ngày trước. Tuy trong lòng cũng sợ hãi vô cùng, nhưng so với tâm trạng vô cùng tuyệt vọng mà mấy ngày trước, sau khi bị rắn cắn, trong lòng nàng vẫn chỉ là sợ mà thôi. Con báo cực lớn này chỉ nhìn chằm chằm Lâm Vân có vài giây đồng hồ, rồi một phát nhảy vọt lên không và lao tới. Lâm Vân đến nhượng cũng lười không thèm nhượng. Cũng nhảy lên cao gần 2 mét, một cước đá ra. Một tiếng thảm vang lên. Con báo cực lớn này không ngờ đã bị Lâm Vân một cước đá văng ngược trở lại. Rầm một tiếng, đập mình vào thân cây, ngã vật dưới đất, rất lâu không bò dậy được. Lâm Vân biết con báo này chỉ bị trọng thương, sẽ không chết. Lại đi lên trước mấy bước, nhấc chân trái lên, ngắm vào đầu con báo và đập mạnh liên tiếp mấy cú. Dùng chân đập chết, con báo lớn dài khoảng 2 mét, tuy chỉ là đồ súc sinh, nhưng vô duyên, không thù oán lao lên đòi ăn thịt người. Đương nhiên Lâm Vân sẽ không khách khí. Hàn Vũ Đình nghe thấy tiếng động mở trừng mắt, không ngờ nhìn thấy trên mặt đất là con báo đã chết. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, lập tức liền biết là do Lâm Vân làm. Tuy không thấy kỳ quái, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh mắt phỏng chừng, mình cũng không hiểu, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: "Anh..." Lâm Vân cho rằng Hàn Vũ Đình bị hù rồi, nên vội vàng nói: "Không sao rồi, con báo này đã chết rồi." Từ xa nhìn thấy Lâm Vân còn ôm một người, không ngờ chỉ dùng một chân đã đập chết con báo rồi. Nam nhân với trang phục cổ quái này há hốc mồm bị dọa đến ngây người. Đây là thần chăng? Lẽ nào mình thực sự gặp thần sao? Lấy lại tinh thần, gã vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Vân, quỳ một gối xuống mặt đất, sờ sờ chân trái của hắn. Lâm Vân tự nhủ, người này đang làm cái trò gì vậy? Đang nhìn biểu hiện của gã rất là cung kính. Anh đứng dậy đi. Lâm Vân biết gã có thể không hiểu lời mình nói, nhưng lại biết phải làm thế nào để giao lưu với gã. Cũng may, nam nhân này đã đứng dậy, chắp tay lại một lần nữa, cúi người thật sâu với Lâm Vân. Trong miệng phát ra một tràng những từ đơn mà Lâm Vân nghe không hiểu. Lâm Vân cau mày nói, dừng lại, anh nói một câu tôi nghe cũng không hiểu, tôi có việc phải đi rồi, con báo này cho anh đó. Nam nhân thấy Lâm Vân muốn đi, càng sốt ruột, không ngờ chỉ vào Hàn Vũ Đình nói một đống những thứ hắn nghe không hiểu. Nhưng Lâm Vân có thể nhìn ra một chút, từ trên động tác và thần thái lo lắng của gã, hẳn là ý nói Hàn Vũ Đình đã trúng độc. Anh biết loại độc này? Lâm Vân tuy không dám khẳng định, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng hỏi. Gã cũng không hiểu lời nói của Lâm Vân, sốt sắng đến mức vò đầu bứt tai. Đột nhiên, gã lấy một cái gậy gỗ nhỏ, vẽ lên trên mặt đất. Lâm Vân nhìn thấy phỏng chừng có ý muốn mình vẽ ra, liền vội vàng lấy giấy và bút đưa cho gã. Nam nhân thấy Lâm Vân lấy giấy và bút ra, liền dựng thẳng ngón tay cái lên, rồi dùng giấy và bút Lâm Vân đưa, bắt đầu vẽ. Một con rắn với hình thù kỳ quái, Lâm Vân vẫn có thể nhìn ra, sau đó vẽ tiếp ra một cái cây, cuối cùng đến cách đập nát cây đó như thế nào cũng vẽ ra luôn. Lâm Vân gật gật đầu, mặc dù là một thổ dân, nhưng bức tranh này nhìn cũng không tệ. Tuy nhiên sau khi vẽ xong, gã lại có chút băn khoăn nhìn Lâm Vân, tiếp tục vẽ một cái địa đồ đơn giản trên trang giấy, mục đích là chỉ ra một hòn đảo nhỏ, trên đảo lại vẽ ra một loại cây mà gã vừa vẽ khi nãy. Lúc này thì Lâm Vân đã hiểu ra rồi. Hẳn là nói trên đảo này có loại thảo dược có thể giải độc tố trong người Hàn Vũ Đình. Lâm Vân cầm bức tranh lên mỉm cười và gật đầu với nam nhân. Nam nhân đó cũng cười với hắn, đảo mắt lại, chỉ lên chung quanh hòn đảo mà không biết là gã vẽ nước hay ao đầm, liên tục khoa tay múa chân. Lâm Vân gật đầu, hiểu ý của gã. Có lẽ ý của gã muốn nói rằng ở đó rất nguy hiểm, bảo mình phải cẩn thận. Chương 165. Biến cố ở ao đầm. Tỷ phu, con rắn cắn em lần trước có hình dáng giống hệt bức tranh này, lúc đấy em có nhìn thấy nó thoáng qua. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân cầm hai bức tranh, vội vàng chỉ vào một bức có hình con rắn. Trong lòng Lâm Vân thầm than, thiên nhiên thật rộng lớn. Điều kỳ diệu đâu đâu cũng có. Chất độc mình không thể giải được thì những người thổ dân này lại biết cách giải, thậm chí còn vẽ bức tranh cho mình. Lâm Vân chào từ biệt người thổ dân. Hắn không biết bọn họ là người Anh Điên bản xứ hay là người của bộ tộc nào khác, mà vật hắn tìm có lẽ chính là báo. Tuy nhiên, những điều này cũng không phải những điều hắn muốn biết. Hiện tại hắn đã biết loại thảo dược có thể trị liệu cho Hàn Vũ Đình. Lâm Vân vô luận thế nào cũng phải đi thử một lần. Dù sao, nếu như Hàn Vũ Đình có thể đi lại được, thì tiến độ tìm kiếm của mình sẽ nhanh hơn nhiều. Một đường dọc theo hòn đảo tìm kiếm, Lâm Vân đã đi chệch tuyến đường trên bản đồ. Nhưng hắn cũng không lo lắm, bởi vì hắn đã nhớ kỹ tuyến đường đó trong đầu. Hòn đảo này cũng không phải là gần, may mà bức tranh mà người thổ dân vẽ coi như chính xác. Nhưng dù vậy, đến buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Vân và Hàn Vũ Đình mới tới nơi. Nhưng vừa đến, Lâm Vân liền trợn tròn mắt. Bốn phía nơi này là vô tận ao đầm và trũng nước, mà ở giữa khu vực ao đầm này là một hòn đảo nhỏ. Như vậy, người thổ dân kia nói không sai. Ở trong rừng nguyên thủy lại có một hòn đảo. Tuy không phải đặc biệt khiến người ta kinh ngạc, nhưng Lâm Vân lại cảm thấy hòn đảo này có chút quỷ dị. Bất quá, chính là quỷ dị. Lâm Vân cũng muốn đi vào xem một lát. Phải chờ tới khi thăng cấp tinh hồn hậu kỳ, không biết muốn chờ bao lâu nữa, mà nơi này có thảo dược có thể giải độc cho Hàn Vũ Đình, nên đương nhiên muốn đi. Tuy đã tìm được vị trí rồi, cũng khẳng định phải đi vào, nhưng làm thế nào để đi tới lại là một vấn đề khá lớn. Xung quanh hòn đảo nhỏ kia đều là ao đầm, và những vũng nước khá kỳ lạ. Vậy làm thế nào để đi tới đó bây giờ? Chắc nên dùng bè tre hoặc bè gỗ để đi qua. Đây là rừng rậm, thiếu gì cây cối. Thích hợp làm bè gỗ nhất chính là cây bao sa, vừa cứng rắn lại rất là nhẹ, là loại gỗ phù hợp với mọi yêu cầu của một chiếc bè. Mà xung quanh đây có khá nhiều cây bao sa. Lâm Vân để hàng Vũ Đình xuống rồi lấy dao chặt mấy cây bao sa. Hắn muốn ngay lập tức làm một cái bè gỗ. Lâm Vân đã tinh hồn trung kỳ cho nên làm việc vô cùng mau lẹ. Hàng Vũ Đình nhìn Lâm Vân dùng dao như múa, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Nàng cơ hồ không nhìn thấy động tác của Lâm Vân, chỉ là trông thấy ánh dao lóe lên, một cái cây thô ngay lập tức biến thành những thanh gỗ dẹp, phẳng lì. Các tài liệu làm bè gỗ đã đơn giản hình thành. Lâm Vân lại đi tới gần đó, cắt một ít dây leo, buộc chặt những thanh gỗ lại. Chất liệu dây leo ở đây rất tốt, không sợ bị bứt ra. Chỉ vài phút sau, Lâm Vân đã buộc những thanh gỗ bao xa thành một cái bè giản dị. Đặt bè gỗ ở trong ao đầm, ôm lấy hàng Vũ Đình, rồi đi tới trước cái bè. Lâm Vân vận dụng lực lượng tinh vân vào hai chân, bè gỗ nổi trên ao đầm giống như bị ai kéo đi vậy, trực tiếp lao tới phía trước. Hàng Vũ Đình nằm trong ngực của Lâm Vân, cho dù nàng ngốc, cũng biết tỷ phu này của mình là một người không bình thường. Rõ ràng có thể dùng chân để điều khiển cái bè gỗ đi nhanh như vậy, nàng kìm lòng không được, muốn rời khỏi ngực của Lâm Vân để đứng cùng hắn. Nhưng bất đắc dĩ, khí lực trên người của nàng không còn tí nào. Lâm Vân nhìn thoáng qua hàng Vũ Đình vừa động đậy, cho rằng sợ hãi, liền ôm chặt nàng hơn. Hàng Vũ Đình được Lâm Vân ôm sâu vào ngực, trong nội tâm đột nhiên có chút khác thường, thậm chí có chút động tình, khiến nàng mắc cỡ đến đỏ bừng mặt. Vì sao mấy ngày hôm trước, mình lại không có cảm giác này? Cho dù Lâm Vân giúp nàng làm những chuyện rất là tế nhị kia, nàng cũng chỉ có chút thẹn thùng mà thôi. Tuyệt đối không động tình như vậy. May mà Lâm Vân chỉ tập trung điều khiển bè, nên không có phát hiện ra biểu lộ quẩn bách của hàng Vũ Đình trong ngực. Tỷ phu, vì sao anh có bản lĩnh như vậy? Đây không phải là lần đầu tiên hàng Vũ Đình hỏi câu này, nàng chỉ là muốn dời đi sự chú ý, để đỡ xấu hổ mà thôi. Lâm Vân tức cười, chẳng lẽ lại nói cho hàng Vũ Đình mình là người tu tinh sao? Tuy nhiên, hàng Vũ Đình cũng không có tiếp tục hỏi vấn đề này, mà là nói, tỷ phu, em biết anh là người rất có tài năng, nhưng anh có thể nói cho em biết vì sao trước kia anh phải giả bộ làm như vậy không? Em thích con người của anh lúc này hơn, còn có, chiếc vòng trên cổ tỷ tỷ là do anh tặng chị ấy sao? Mắt thấy sắp tới, đảo, Lâm Vân đành phải trả lời. Những thứ này về sau hẳn nói, sắp tới nơi rồi, mà loại gỗ bao xa này thật không tệ, làm thành bè gỗ lại có thể hiệu quả hơn cả bè tre. Hàng Vũ Đình rất nhu thuận, trả lời một tiếng, rồi lại cúi sâu vào ngực của Lâm Vân. Lâm Vân cười cười, trong lòng nghĩ, còn biết sợ hãi cơ đấy. Đúng lúc này, đột nhiên phát sinh dị biến. Một tiếng oanh vang lên, một lực lượng rất lớn từ ao đầm đánh vào cái bè gỗ. Lâm Vân đang nghĩ tới chuyện của Hàng Đình Vũ và chiếc bè gỗ bao xa. Hơn nữa, do sắp tới đích, tâm tình hơi buông lỏng nên không có chú ý, khiến bè gỗ bị cổ lực lượng này phá tan thành 5-6 mảnh. Lâm Vân mượn nhờ lực đẩy, nhảy lên 2 mét, còn chưa kịp nhìn xuống dưới xem là con gì, thì mắt đã thấy phải rơi xuống ao đầm. Lâm Vân nhìn hòn đảo phía trước, thấy còn cách vài mét, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thoáng cái là có thể nhảy lên đảo. Mà một khi mình rơi vào ao đầm này, lại bị sự công kích của một con vật chưa biết, vừa muốn chống chọi nó, vừa muốn chiếu hàng Vũ Đình, thì kiểu gì cũng bị ăn thiệt thòi. Nếu ở phía dưới không chỉ có một con, mà có một đám, thì không chừng mình chỉ là một con đường chết. Công kích của con quái vật này còn có vẻ giống như con quái vật trong sông Amazon mà hàng Vũ Đình kể. Mắt thấy muốn rơi xuống, mà phía dưới con quái vật đã há cái miệng rộng tràn đầy khủng bố, chỉ chờ hai người Lâm Vân rơi xuống là làm thịt. Lâm Vân hít vào một hơi, hàng Vũ Đình cũng nhìn thấy mình và Lâm Vân sắp rơi vào miệng con quái vật, sợ tới mức nhắm chặt mắt lại. Lâm Vân nhìn con thú, biết rằng hôm nay khó mà tránh được một trận ác chiến. Lúc rơi xuống miệng của nó, Lâm Vân dùng sức đá, đồng thời mượn nhờ lực của cú đá này lần nữa nhảy lên hơn 3 mét. Đã biết không thể không rơi xuống đầm, Lâm Vân liền ném Hàn Vũ Đình lên bờ, đồng thời cũng ném luôn cái ba lô theo. Ném xong Hàn Vũ Đình và cái ba lô thì Lâm Vân từ từ rơi xuống đầm. Hàn Vũ Đình bị Lâm Vân ném tới bờ, trượt ra xa một lúc nhưng chỉ thấy hơi đau ở mông, không có bị tổn thương gì cả, chỉ là chân tay vẫn như vậy, không có khí lực. Quái thú bị Lâm Vân đá một cước, rõ ràng không há miệng lần nữa, làm cho Lâm Vân không có cách nào mượn lực. Hàn Vũ Đình ngồi ở trên bờ, trợn mắt nhìn Lâm Vân rơi xuống ao đầm. Cái ba lô thì đã rơi xuống bên cạnh nàng. Sau khi Lâm Vân rơi xuống, nước trong ao đầm kêu lên sùng sục, sau đó thì yên tĩnh. Hàn Vũ Đình nhìn chằm chằm vào ao đầm một lúc, mới kịp phản ứng là Lâm Vân đã rơi vào trong đó. Một tiếng khóc xé rách cổ họng. Lâm Vân, tỷ phu! Ở bên cạnh Lâm Vân vài ngày, từ cảm kích Lâm Vân đã cứu mình, rồi đến sùng bái, Lâm Vân liên tục chiếu cố nàng mà không có câu than vãn nào, khiến nàng thậm chí sinh ra một ít cảm xúc mà chính nàng còn không biết. Nhưng hiện tại, Lâm Vân đã rơi vào ao đầm, biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn và cô đơn. Nàng hầu như quên hết tình cảnh của mình, quên hết việc nàng sẽ chết nếu không có Lâm Vân bên cạnh. Không biết khi nào, Lâm Vân đã trở thành người thân mà nàng ỷ lại. Lúc này, nàng mới chợt hiểu, mất đi Lâm Vân, nàng không có cách nào thừa nhận sự thật này, không muốn mất đi tỷ phu. Hàn Vũ Đình chỉ biết không ngừng khóc, nước mắt rơi đầy mặt, thanh âm đã sớm trở nên khàn khàn, không phát ra được âm thanh nào nữa. Lâm Vân, thật xin lỗi, là tại em hại chết anh. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, là do em mà tỷ phu mới rơi vào đầm lầy, em thực sự xin lỗi hai người. Tỷ tỷ, em rốt cuộc đã hiểu, vì sao chị yêu anh ấy như vậy. Thực xin lỗi tỷ tỷ, là em sai rồi. Tỷ phu là người đáng giá để chị yêu, là do em không hiểu thế nào là tình yêu. Đôi khi em thực sự hâm mộ chị. Tỷ tỷ, chỉ có một người chồng nhớ chị như vậy, anh ấy là một người chồng tốt, nhưng là hiện tại em mới hiểu.
Nàng không còn sự sợ hãi với tử vong nữa, chỉ còn lại sự sợ hãi với cô đơn. Hiện tại, nàng chỉ có cô đơn, vô tận cô đơn. Tỷ phu, anh đã muốn đi, vì sao lại muốn vứt em một mình lên bờ? Em cũng muốn đi cùng anh. Em không muốn chết cô đơn một mình. Em rất sợ ở đây một mình, thật sự rất sợ. Em rất muốn nằm lại trong ngực của anh, cùng với anh rơi vào đầm. Tỷ phu, anh chờ em sẽ đi theo anh.
Hàn Vũ Đình thì thào nói, rồi dùng hết khí lực toàn thân, muốn bò tới ao đầm để cùng chết với Lâm Vân. Chờ ở chỗ này chậm rãi chết, còn không bằng chết một chỗ với tỷ phu. Nàng không muốn chịu đựng sự cô đơn vô tận kia. Nàng muốn xuống ao đầm, chết cùng tỷ phu. Nàng chỉ tiếc rằng không thể chết ở trong ngực của anh ấy. Vài ngày trước, đối mặt với tử vong, nàng rất sợ hãi. Nhưng hiện tại, Hàn Vũ Đình lại cảm thấy tử vong có thể làm cho nàng giải thoát rất nhiều chuyện. Nàng cảm thấy rất bình tĩnh, không còn sợ hãi hay lo lắng, mà chỉ kiên định bò tới ao đầm, dù tốc độ chỉ giống như con ốc sên, nhưng ý thức của nàng đã lộn xộn. Trong ý thức của nàng, chỉ còn sự kiên định, muốn chết ở trong ao đầm, muốn chết với tỷ phu. Lâm Vân vừa rơi vào ao đầm, liền biết là không tốt, cũng không phải hắn sợ bị chết ngạt trong này, hiện tại hắn có tinh hồn, có thể hô hấp ở bên trong cơ thể. Cho nên, cho dù chìm trong nước mấy chục phút cũng không có vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn muốn đưa Hàn Vũ Đình lên bờ trước. Hắn có thể nhịn thở trong nhiều phút, nhưng Hàn Vũ Đình lại không được, nên hắn không lo lắng cái này. Mà hắn lo lắng con quái vật vừa nãy có thể trốn đâu đó ở trong đầm lầy đánh lén mình. Vậy thì mình sẽ nguy hiểm. Còn có, không biết loại quái vật này có sống thành bầy không? Một hai con còn không sợ, nếu một đám tới thì coi như xong đời. Nhưng lúc bị rơi vào trong ao đầm này, Lâm Vân hoàn toàn không cảm giác xung quanh có nguy hiểm gì, chỉ có thể căn cứ vào sự ba động của nước để phán đoán. Mà mùi vị trong cái đầm này thật khó ngửi, khiến Lâm Vân muốn buồn nôn. Lâm Vân không dám cử động, đứng yên tại chỗ hơn 10 phút, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nào muốn tập kích hắn. Trong lòng hắn rất buồn bực. Không biết quái thú vừa đụng vỡ cái bè ở đâu rồi? Mà chờ ở đây cũng không phải là kế sách lâu dài. Cũng may đã đưa Hàn Vũ Đình lên bờ,
Có lẽ nàng ấy tạm thời an toàn trên đó. Lâm Vân bắt đầu di động chậm rãi, bùn lầy trong ao đầm càng ngày càng mỏng. Thậm chí đã nghe thấy tiếng nước chảy. Trong lòng Lâm Vân vui vẻ, xem ra vận khí của mình không sai, có thể bơi tới chỗ đầy nước. Nhưng Lâm Vân không dám buông lỏng đề phòng. Quả nhiên, đang lúc Lâm Vân muốn tới chỗ có nhiều nước, thì một cổ lực lượng cực lớn lao tới từ phía tay phải của hắn. Không ngờ con quái vật này lại một mực đi theo mình tới tận đây mà mình không phát hiện ra. Có thể thấy, con vật này có một khả năng lẩn trốn nào đó, thậm chí còn có thể có chút linh trí. Đoán chừng do nó bị mình đá một cước, có chút sợ hãi, một mực thăm dò mình tới nơi này. Nó thấy Lâm Vân sắp rời đi khu vực đầm lầy, mới đột nhiên tập kích Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, cho dù mi có cẩn thận, cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Bị mi đánh lén một lần, lần này sẽ trả lại cho mi. Lâm Vân không giữ sức nữa, mà xuất ra 10 thành lực lượng tinh vân, một cước đá vào cổ của quái thú. Một tiếng oanh kịch liệt vang lên, quái thú bị Lâm Vân đá một cước toàn lực, cơ thể giống như viên đạn, vọt về phía sau, khiến dòng nước xung quanh phải tách thành hai bên. Lâm Vân đoán chừng con vật này không chết cũng phải mất nửa cái mạng, cũng lười đuổi theo nó mà bơi nhanh về phía hòn đảo. Lên trên đảo, Lâm Vân chẳng quan tâm bùn bẩn trên người, mà tranh thủ thời gian chạy về hướng Hàn Vũ Đình. Khi chạy tới nơi, rõ ràng lại không trông thấy nàng. Trong lòng Lâm Vân cả kinh, chả lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Nhưng vừa quay đầu mới thở dài một hơi, cô nàng Hàn Vũ Đình này không biết khi nào đã bò tới phía ao đầm. Nàng ta muốn làm gì vậy nhỉ? Hàn Vũ Đình, em làm gì thế? Vì sao bò ra đấy làm gì? Lâm Vân có chút tức giận, đã đưa cô lên bờ rồi. Cô cứ ở chỗ đó chờ tôi là được. Bò về phía ao đầm làm cái gì? Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Vân, thân thể của Hàn Vũ Đình rung lên. Chẳng lẽ là ảo giác? Nếu không, vì sao mình lại nghe thấy tiếng tỷ phu gọi? Hàn Vũ Đình không dám quay đầu lại. Nàng sợ khi quay đầu, ảo giác sẽ biến mất. Em làm gì vậy, Hàn Vũ Đình? Lâm Vân thấy biểu lộ của Hàn Vũ Đình có vẻ không đúng, vội vàng hỏi lại lần nữa, đồng thời đi về phía Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Đình đột nhiên quay đầu lại, đúng là Lâm Vân, anh ấy không có chết. Niềm vui tràn ngập trong lòng, khiến cho nàng không nhịn được rơi nước mắt, khàn giọng gọi một tiếng, tỷ phu! Nhưng chỉ gọi được một tiếng này, nàng liền không chịu được sự tra tấn về thể lực và tinh thần. Liền hôn mê bất tỉnh. Tuy Lâm Vân không biết vì sao Hàn Vũ Đình phải bò tới ao đầm, nhưng hắn cũng đoán được là nàng ấy muốn đi cứu mình. Thật là một cô gái ngốc. Chẳng lẽ cô nàng bò tới ao đầm là có thể cứu mình sao? Chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Lâm Vân ôm Hàn Vũ Đình đang hôn mê tới bên cạnh một cái hồ, rồi đặt nàng nằm ở đó. Lâm Vân cởi hết quần áo của mình ra giặt. Trên người dính đầy bùn, rất là bẩn, ngay cả đầu tóc cũng phải rửa một chút. Tuy nhiên, nơi này quá nguy hiểm, hắn không dám để Hàn Vũ Đình ở chỗ khác, nên phải đặt nàng ở bên cạnh hồ. Nhưng khi Lâm Vân tắm rửa xong, thì mới phát hiện quần áo của mình ở trong ba lô, mà ba lô thì ở bên cạnh Hàn Vũ Đình, đành phải mang thân thể trần truồng đi tới cái ba lô lấy quần áo. Cũng may, Hàn Vũ Đình còn đang hôn mê. Lâm Vân vừa mặc quần ngắn, Hàn Vũ Đình liền tỉnh. Nàng vừa mở mắt thì thấy Lâm Vân mặc quần áo, nàng liền gọi, tỷ phu! Lâm Vân xấu hổ vô cùng, nhưng Hàn Vũ Đình hình như không quan tâm thì phải, chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Vân đang mặc quần áo, con mắt không hề có ý đóng lại. Tỷ phu, anh không chết, thật tốt quá! Hàn Vũ Đình nhịn không được, lại rơi nước mắt. Ông trời thật là tốt, để cho tỷ phu còn sống. Hiện tại trong mắt nàng, Lâm Vân có mặc quần áo hay không, không quan trọng. Quan trọng là Lâm Vân còn sống. Nàng muốn ngăn nước mắt, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Cảm giác cô đơn và tĩnh mịch, cảm giác bi thương vừa rồi, khiến nàng minh bạch. Nguyên lai tỷ phu quan trọng với mình như vậy. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình, mới biết nàng ấy sợ hãi vì thấy mình rơi xuống đầm. Tuy nhiên, nàng ấy sợ hãi cũng là bình thường. Nếu như mình không còn sống, Hàn Vũ Đình nhất định cũng không sống nổi. Nàng ấy không thể cử động, làm sao có thể sống trong một khu rừng nguyên thủy như vậy? Vì sao em lại bò tới gần ao đầm? Em không biết chỗ đó rất nguy hiểm sao? Lâm Vân vội vàng mặc quần áo, nhìn Hàn Vũ Đình hỏi, hắn thật sự không hiểu. Hàn Vũ Đình đã không còn khí lực để mà nhúng nhích, vì sao còn cố gắng bò tới ao đầm? Chẳng lẽ nàng bò tới đấy là có thể cứu mình sao? Em... Hàn Vũ Đình nghẹn lời, nàng không biết nên trả lời thế nào với Lâm Vân. Chẳng lẽ lại nói, do mình không chịu nổi sự dày vò của cô đơn? Chẳng lẽ nói mình không muốn chết cô đơn một mình trên bờ, mà muốn rơi vào ao đầm, chết chung với hắn? Được rồi, từ nay về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hiện tại anh mang em đi tìm thảo dược, tìm được thảo dược giải độc cho em có thể đi đường được rồi. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình ấp a ấp úng, cũng lười hỏi tiếp. Cô bé có tính cách hấp tấp này, không ngờ hôm nay lại nhu thuận như một chú mèo nhỏ vậy. Không khỏi thở dài một hơi, hoàn cảnh quả nhiên có thể thay đổi hết thảy. Tỷ phu! Hàn Vũ Đình lần nữa gọi một tiếng, nàng đột nhiên rất muốn nằm tiếp trong ngực trong của Lâm Vân. Còn về chuyện nàng có thể đi được hay không, nàng không còn nóng lòng như mấy hôm trước. Thậm chí, nàng cảm thấy trong ngực của hắn mới là nơi ấm áp nhất, là nơi mà nàng không bao giờ phải sợ hãi. Làm sao? Lâm Vân có chút kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình đang nằm trong ngực mình. Em cũng muốn tắm rửa. Hàn Vũ Đình thật sự muốn tắm rửa. Những ngày này, loanh quanh ở trong rừng, lại bò lê bò lết ở đất một lúc lâu, nàng sớm cảm thấy cả người khó chịu. Hôm nay trông thấy Lâm Vân tắm rửa, nên cũng muốn tắm sạch sẽ một chút. Nàng không lo ngại tắm rửa trước mắt tỷ phu, chết nàng còn không sợ. Lâm Vân sững sờ, mình giúp Hàn Vũ Đình đi vệ sinh đã là chuyện bất đắc dĩ, cho nên mình mới muốn mau chóng tìm thảo dược để nàng có thể lấy lại sức lực. Về phần việc Hàn Vũ Đình muốn tắm rửa, nàng khẳng định là cần mình hỗ trợ. Cái này... Ngày mai tắm cũng được, chịu bẩn một chút có làm sao? Hôm nay anh sẽ tìm được thảo dược giải độc giúp em. Khi em lấy lại sức lực của mình thì hắn tắm. Lâm Vân nghĩ thầm, nhịn tắm rửa một ngày cũng không có gì khác nhau. Vẫn là để cho nàng ta tự tắm rửa, nếu giúp nàng ta tắm thật sự là bất tiện. Vâng. Hàn Vũ Đình trầm thấp trả lời một tiếng, rồi không nói gì nữa, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Lâm Vân cũng im lặng, ôm Hàn Vũ Đình bắt đầu đi loanh quanh, đảo, tìm kiếm thảo dược mà người thổ dân kỳ quái kia nói. Đây không phải là một hòn đảo rất lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Khắp nơi là bụi cây, bụi gai, cùng vô số những loại rắn, côn trùng không biết tên, đi qua, đi lại. Tuy Lâm Vân không sợ, nhưng cũng không muốn bị nó cắn rồi lại mất công bước độc ra. Chương 166. Hang động. Lâm Vân khẳng định, cho dù là con rắn cắn Hàn Vũ Đình cắn mình cũng sẽ không có việc gì, cũng có thể bước nọc độc ra, nhưng không bị cắn vẫn tốt hơn bị cắn. Ở chỗ này có vô số nọc độc mà mình không biết, dùng lực lượng tinh vân bước ra cũng rất phiền toái. Quan trọng nhất chính là còn muốn chăm sóc cô bé Hàn Vũ Đình không thể nhúc nhích này. Như lần trước, mình bị trúng độc chưởng của tài đạo sĩ kia. Mình phải dùng một viên linh thạch mới có thể bức chất độc ra hoàn toàn, mà linh thạch trong tay mình cũng không nhiều. Vạn nhất không tìm thấy linh thạch ở chỗ này, thì hắn còn muốn dựa vào hai viên linh thạch còn lại để kết tinh. Kỳ quái chính là, hiện là ban ngày, nhưng dơi vẫn bay loạn khắp nơi. Lâm Vân tự nhủ, dơi vốn là động vật hoạt động về đêm, vì sao trời còn sáng như vậy, chúng vẫn đi ra ngoài là sao? Lúc trước, đã cảm thấy hòn đảo này kỳ lạ, giờ thấy động thực vật ở đây cũng rất kỳ lạ. Tốt nhất là nhanh tìm ra thảo dược, rồi lập tức rời khỏi đây. Nhưng Lâm Vân đã đi được nửa hòn đảo, cũng không thấy dược thảo cần tìm, mà trời thì sắp tối rồi. Tỷ phu, nếu không, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục tìm. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân từ hôm qua tới giờ còn chưa có ngủ một giấc, thậm chí nàng còn chưa từng nhìn thấy Lâm Vân ngủ qua bao giờ. Mỗi lần nàng tỉnh là thấy Lâm Vân đã nấu xong đồ ăn. Hôm nay lại trông thấy Lâm Vân rơi vào trong ao đầm, tuy đã bò lên được, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng. Lâm Vân thấy thế nói, cũng được. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình trong ngực, có vẻ như nàng ta đã đói bụng, đang muốn đặt Hàn Vũ Đình xuống rồi lấy chút gì ăn, thì một cổ linh khí nhàn nhạt truyền tới. Lâm Vân giật mình, lập tức ôm Hàn Vũ Đình chạy về chỗ phát ra linh khí. Hơn 10 phút sau, Lâm Vân tìm thấy một cái huyệt động. Cái huyệt nhìn có vẻ như trên mặt đất, nhưng nhìn kỹ lại không phải. Chỗ địa hình mình đang đứng này cao hơn các chỗ khác, có thể nói từ các cửa động, càng đi vào sâu thì địa hình càng lên cao. Mà linh khí rõ ràng lại từ trong động tỏa ra. Lâm Vân lập tức muốn vào động, nhưng đột nhiên trông thấy một vài cây thảo dược mọc ở cửa động, mà thảo dược đấy giống hệt với thảo dược được vẽ trên bức tranh của người thổ dân kia. Không ngờ lại đơn giản tìm được như vậy. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, muốn đi lên hái vài cây, nhưng Lâm Vân còn chưa kịp hái thì có thanh âm rầm rầm xuất hiện ở bốn phía. Lập tức trong bụi cỏ xuất hiện vô số con dơi bay về phía của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy bầy dơi đông nghịch như vậy, cho dù là người từng trải như hắn cũng cảm thấy da đầu rung lên, liền tranh thủ hái hai cây rồi đưa cho Hàn Vũ Đình, không chút nghĩ ngợi chui vào trong động. Tuy nhiên vừa chui vào cái động, Lâm Vân liền cảm giác sự lựa chọn này của mình là sai lầm. Bên ngoài đã có nhiều dơi như vậy, trong động không phải lại càng nhiều. Lâm Vân đi vào trong động, lấy con dao ở trong túi, chuẩn bị một khi có bầy dơi tập kích sẽ lập tức đánh trả. Nhưng Lâm Vân ở trong động đợi đã lâu, cũng không thấy một con dơi nào tấn công hắn, mà bầy dơi bên ngoài rõ ràng chỉ đuổi tới cửa động, sẽ không vào. Đây là chuyện gì? Lâm Vân cả kinh. Ngay cả bầy dơi cũng không dám chui vào cái động này. Đây là động gì vậy? Nhưng mình rõ ràng cảm thấy có linh khí ẩn hiện ở trong này mà. Càng đi vào, sâu, càng cảm thấy linh khí ba động mạnh hơn rất nhiều. Lâm Vân khẳng định, trong này không chỉ có một vài linh mạch. Hàn Vũ Đình cũng nhìn chằm chằm vào cái động tối om, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng nằm trong ngực của Lâm Vân, cảm giác sợ hãi này giảm đi rất nhiều. Lâm Vân ôm chặt Hàn Vũ Đình, cẩn thận đi sâu vào động, dưới chân thỉnh thoảng dẫm phải xương cốt của loại động vật gì đó, cho nên càng thêm đề phòng. Lâm Vân cũng mang theo một cái đèn nhỏ, nhưng hắn không nghĩ lấy ra. Có thể từ nay về sau còn có khả năng dùng tới. Lạnh quá! Hàn Vũ Đình đột nhiên ôm chặt Lâm Vân hơn. Lâm Vân đã tạo thành tinh hồn nên không cảm thấy gì. Nhưng Hàn Vũ Đình vừa cử động như vậy, hắn cũng cảm thấy nơi này xác thực lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa, càng đi sâu vào càng lạnh. Lâm Vân phỏng chừng đi thêm vài chục mét nữa, Hàn Vũ Đình sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu đặt Hàn Vũ Đình ở một chỗ thì sẽ quá nguy hiểm. Mà linh khí ba động khiến Lâm Vân buộc lòng phải đi tiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền thúc đẩy lực lượng tinh vân, theo lưng của Hàn Vũ Đình trực tiếp lan tới toàn bộ cơ thể của nàng. Trong chớp mắt, cảm giác lạnh giá trên người nàng đã bị đuổi đi hết. Càng đi về phía trước, nhiệt độ đã đạt tới độ đóng băng. Dưới cái không khí ẩm ướt, lạnh giá này, nếu như không có lực lượng tinh vân của Lâm Vân duy trì, Hàn Vũ Đình khẳng định không chịu được. Từng dòng khí nóng từ tay của Lâm Vân truyền vào trong cơ thể của Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Đình lập tức cảm nhận được nó, nội tâm càng sinh ra một cảm tình khó nói nên lời với Lâm Vân. Buồn cười, lúc trước mình còn coi anh ấy như người điên. Nếu không phải mình trùng hợp gặp được anh ấy ở đây, có lẽ cả đời mình cũng không thể biết bản lãnh của anh ấy. Có ít người quả nhiên không thể dùng ánh mắt để nhìn họ. Những bản lãnh này của anh ấy, tỷ tỷ cũng biết sao? Lâm Vân chỉ chú ý tới linh khí trong cái động này. Hắn vươn tay ra đằng sau, lấy cái đèn mỏ trong ba lô, bật đèn lên nhìn. Quả nhiên ở dưới đất có rất nhiều xương trắng, cũng đã hư thối. Mà bốn vách động xung quanh đều rất ẩm ướt, nhưng nhìn kỹ lại không phải là nước, mà là những miếng băng mỏng. Đi trong động này một giờ, Lâm Vân mới tới một cái hố rộng vài chục mét. Kỳ thực, cái hố này gọi là cái ao nhỏ thì chính xác hơn. Không biết cái ao này là do người đào hay do tự nhiên làm. Nước trên mặt ao rõ ràng lại không đóng băng, còn bốc lên sương mù nhàn nhạt. Lâm Vân không dám xác định sương mù này có độc hay không. Hắn đã từng gặp cái hồ băng vụ ở rừng rậm Vạn Côn bốc lên sương mù như vậy. Nhưng sương mù ở đó không độc lắm. Cẩn thận tìm tòi, Trong hồ không biết có cái gì lại tạo cho Lâm Vân một cảm giác rất quỷ dị. Lâm Vân thậm chí còn hoài nghi, sự quỷ dị của hòn đảo này có phải bắt nguồn từ cái hồ này không? Tuy rất muốn nhảy vào trong hồ xem xét một lượt, nhưng Lâm Vân lại không thể bỏ Hàn Vũ Đình xuống được. Nhiệt độ ở nơi này đã đạt tới độ âm, nếu thả nàng ta xuống ở nơi này, phỏng chừng hơn 10 phút sau, nàng ta sẽ chết vì lạnh. Cũng may, linh khí ba động không ở trong hồ, mà là ở bên cạnh hồ. Tỷ phu, anh đang tìm vật gì vậy? Có phải rất quan trọng không? Nếu cần thiết, thì anh để em lại chỗ này cũng được, rồi anh đi tìm đi. Hàn Vũ Đình nhìn ra sự do dự của Lâm Vân. Thả em ở chỗ này, chỉ sợ em không chịu được tới nửa giờ. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình nói, em có thể chịu được, anh yên tâm đi. Hàn Vũ Đình nghĩ Lâm Vân đi xa như vậy, có lẽ là tìm vật này. Nếu chỉ vì mình không lấy được, chả phải là tốn công vô ích sao? Trải qua mấy ngày này, nàng đã biết Lâm Vân không phải là người bình thường. Nói anh ấy là kẻ điên thì càng buồn cười. Hơn nữa, nàng còn khẳng định tỷ tỷ cũng đã biết Lâm Vân đã trở lại bình thường. Lâm Vân có chút kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Đình, trong lòng tự nhủ, điều này không giống với tính cách của nàng ta tí nào, nhưng vẫn nói, không cần đâu, anh đã tìm được vật cần tìm rồi. Lâm Vân tới chỗ tản ra linh khí, cẩn thận nhìn bốn phía, không phát hiện có gì dị thường. Chỗ này có lẽ tồn tại một linh mạch, nhưng không biết vì sao một linh mạch lại có thể tản ra linh khí dày đặc như vậy. Nhưng khi đến gần chỗ linh mạch, Lâm Vân lại cảm nhận được trong linh khí có kèm theo một năng lượng băng hàn. Như vậy, Lâm Vân không thể dùng linh mạch này để tu luyện được. Khó trách, trong thạch động này lại lạnh như vậy. Nguyên do là từ linh mạch ở đây mang theo khí lạnh. Muốn xem xét linh mạch như thế nào thì phải đi xuống hồ cẩn thận tìm kiếm, mà hiện tại mình lại không có thời gian. Còn có, chính là thảo dược giải độc cho Hàn Vũ Đình đã lấy được, thì nên chữa trị cho nàng trước, rồi nói sao. Lâm Vân ôm Hàn Vũ Đình, bắt đầu đi trở về. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân tìm được đồ vật rồi, nhưng không có cầm đi, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tỷ phu, không phải ở chỗ đó có thứ mà anh cần sao? Ừ, bây giờ anh còn chưa phát hiện ra thứ mà anh muốn. Anh trước mang em đi ra ngoài, rồi tìm một chỗ giải độc đã. Còn việc lại sau này, hắn nói. Lâm Vân nghĩ thầm. Đợi cho tu vi của mình cao lên thì lại đến. Hàn Vũ Đình lại trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì nghĩ, nếu giải được độc, mình sẽ không còn được tỷ phu ôm nữa. Lâm Vân vẫn đang suy nghĩ, trong này chỉ lạnh mà thôi, vì sao bầy dơi lại không dám vào nhỉ? Thật là khó hiểu. Còn có vì sao có nhiều xương cốt trên mặt đất như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cái động này còn nhiều điều bí mật cần khám phá đây. Chương 167. Bầy dơi đuổi theo. Lâm Vân nghĩ thầm, bên ngoài còn có rất nhiều dơi, mà trong này đã không còn quá lạnh, không bằng ở luôn chỗ này giải độc cho Hàn Vũ Đình. Nhưng nhìn lại xung quanh một lúc, Lâm Vân vẫn là buông tha cho chỗ này. Một là trong này còn tiềm ẩn nguy hiểm gì đó mà mình chưa biết, hai là còn chưa biết thảo dược có tác dụng phụ gì đó không. Vẫn là ở bên ngoài chậm rãi điều trị mới là cách làm đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Vân quyết định mang Hàn Vũ Đình ra ngoài, từ từ chữa trị. Thấy Lâm Vân ôm mình đi tới cửa hang, Hàn Vũ Đình lo lắng nói, tỷ phu, ở ngoài cái động này có nhiều dơi như vậy, chúng ta có thể đi ra ngoài không? Lâm Vân cười nói, anh có biện pháp. Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàn Vũ Đình liền nhắm mắt lại, trong nội tâm đương nhiên tin những lời Lâm Vân nói. Trong lòng nàng bây giờ, Lâm Vân đã trở thành một danh từ của vạn năng. Chỉ cần Lâm Vân nói có thể làm, vậy thì nhất định có thể. Lâm Vân cũng mặc kệ Hàn Vũ Đình đang suy nghĩ gì, lúc đi tới gần cửa hang, đột nhiên tăng tốc, đồng thời lấy một cái áo trùm lên người rồi lao ra ngoài. Bên ngoài đông nghịch là dơi, nhìn một cái cũng làm cho người ta sởn cả gai ốc. Lâm Vân vận chuyển lực lượng tinh vân, ngay lập tức cái áo mang theo một tầng khí. Lâm Vân trùm cái áo đó, lao ra ngoài, chạy ra hang động, Lâm Vân liền chạy một mạch không nghỉ. Tuy mùi tanh của dơi rất nồng, nhưng nhờ có cái áo mang theo kình lực, không có con dơi nào lao tới được. Cứ có con dơi nào lao vào cái áo, lại bị kình lực trên áo đẩy ra ngoài. Chỉ mất vài phút, Lâm Vân đã xông ra bầy dơi. Lâm Vân còn chưa kịp thở phào, thì đã thấy bầy dơi đông nghịch, đuổi theo sau. Lâm Vân kinh hãi, trong lòng tự nhủ. Mình đã ra khỏi động rồi, vì sao những con dơi này vẫn còn đuổi theo? Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ tới vấn đề này. Phải tranh thủ thời gian thoát khỏi bầy dơi. Một khi bị bọn dơi này vây kín, cho dù thế lực của hắn có nhiều hơn nữa, cũng không thể trốn thoát. Mà nếu quay lại giết, thì giết được bao nhiêu con? Phải biết số lượng dơi đang đuổi theo hắn, phải nói là khổng lồ. Những con dơi này giống như có thâm cừu đại hận với Lâm Vân vậy, không ngừng đuổi theo sau. Lâm Vân không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước. Cũng may, tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không bầy dơi kia đã sớm đuổi kịp. Tuy nhiên, cho dù tốc độ của Lâm Vân có nhanh hơn nữa, vẫn bị bầy dơi dồn theo sau, không có ý buông tha. Mà đằng sau còn không ngừng có thêm bầy dơi gia nhập. Lâm Vân nghĩ thầm, trên hòn đảo nhỏ như vậy, cho dù chạy xa đến mấy, cũng chỉ ở quanh quẩn hòn đảo này mà thôi. Thế lực của mình sớm muộn gì cũng bị bầy dơi này làm cho hao tổn hết. Đây là thứ yếu, chẳng những có bầy dơi đuổi theo đằng sau, thậm chí đằng trước cũng có rất nhiều dơi ở đâu bay tới chặn đường. Lâm Vân cơ hồ đã chạy tới cái đảo nhỏ này vài vòng, nhưng bầy dơi vẫn y nguyên không chịu buông tha, mà số lượng chỉ có tăng thêm chứ không giảm. Lâm Vân chẳng những không ngừng vận chuyển lực lượng tinh vân chạy đông, chạy tây, mà còn phải vận chuyển lực lượng tinh vân vào cái áo để xua đi đám dơi. Hơn nữa, số dơi không có dấu hiệu giảm đi mà còn tăng chóng mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ bị bầy dơi này bao vây mà thôi. Nhưng hiện tại, ngoại trừ chạy trốn ra, lại không có biện pháp nào xử lý. Nếu không, đành phải trở lại cái hang kia. Nhưng Lâm Vân cũng không dám về chỗ đó. Nhỡ mà đám dơi này liều lĩnh đuổi vào trong động, thì Lâm Vân lúc đó mới gọi là thảm. Hàng Vũ Đình cảm thấy không đúng. Vì sao Lâm Vân phải không ngừng chạy vậy? Bởi vì hắn vận động liên tục, nên mùi trong cơ thể hắn phát ra càng nồng đậm, làm cho nàng si mê không thôi. Thậm chí quên mất muốn hỏi Lâm Vân vì sao phải chạy thục mạng như thế. Lâm Vân vẫn đang suy nghĩ vì sao đám dơi lại đuổi theo mình. Mình còn chưa giết một con nào, cho nên nói trả thù cũng không thông. Nói sao, chưa từng nghe nói loài dơi là loài biết trả thù bao giờ. Mình đâu có lấy cái gì trong hang động đó đâu. Đột nhiên, Lâm Vân nghĩ tới hai cây thảo dược trong tay của Hàn Vũ Đình. Không phải là do hai cây này. Rất có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng nói, Hàn Vũ Đình, em mau ăn hai cái cây dược thảo này đi. Hàn Vũ Đình giống như không nghe thấy lời của Lâm Vân vậy, vẫn chăm chú dán vào ngực của Lâm Vân. Lâm Vân chỉ đành phải đẩy nàng một chút, nàng vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy Hàn Vũ Đình nói, tỷ phu. Thanh âm còn mang theo vẻ kiều mị và lười biếng. Lâm Vân cả kinh, Hàn Vũ Đình bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là do chất độc phát tác? Vì sao thanh âm lại là lạ như vậy? Em có sao không? Hàn Vũ Đình lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, ấp a ấp úng muốn nói, lại nói không nên lời. Lâm Vân thấy thế cũng lười dài dòng với nàng, vội vàng nói, mau ăn hai cái cây đó đi. Lâm Vân vốn còn định thử nghiệm dược tính của nó trước, sau đó lại dựa theo phương pháp của người nọ bào chế thuốc, nhưng hiện tại xem ra đã không còn thời gian. Bầy dơi rất có thể vì hai cây cỏ này mà mới dồn mình như vậy. Nếu còn không ăn, thì bầy dơi sẽ không ngừng đuổi theo phía sau. Chạy lâu đến mấy, cuối cùng cũng bị đuổi kịp mà thôi, không thể bị đám dơi cắn chết. Hàn Vũ Đình thấy khuôn mặt của Lâm Vân nghiêm túc, cũng là cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian theo lời của Lâm Vân, cho hai cây cỏ kia vào mồm, rồi nhai nuốt. Mấy ngày hôm trước, nàng còn ăn rễ, cỏ, cho nên không tốn thời gian nhai hết hai cây cỏ này. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình đã nuốt thảo dược, mới nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa kịp quay lại xem bầy dơi, thì phát hiện sắc mặt của Hàn Vũ Đình bắt đầu biến thành tái nhợt. Thậm chí còn phát ra thanh âm rên rỉ, thân thể cũng phát run. Lâm Vân kinh hãi, thảo dược có độc, nhất định là vậy, nhưng vì sao nam tử mới gặp mình lần đầu kia phải lừa mình? Mình và y không oán không cừu, thậm chí còn giúp y một lần. Hàng Phủ Đình càng ngày càng run rẩy. Lâm Vân không dám chạy nữa, tranh thủ thời gian dừng lại, quay đầu nhìn thì bầy dơi đã không thấy. Quả nhiên những con dơi này dồn mình là vì hai cây thảo dược trong tay của Hàng Phủ Đình. Lâm Vân thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi. Nếu những con dơi này còn tiếp tục đuổi theo, hắn thực sự không còn biện pháp nào khác. Lập tức tìm một nơi sạch sẽ, rồi lấy ra cái chăn, đặt Hàng Vũ Đình nằm trên đó, bàn tay thì đặt sau lưng của Hàng Vũ Đình. Lực lượng tinh vân rất nhanh dò xét được tình huống của Hàng Vũ Đình. Thảo dược này giống như không có công năng trừ độc, mà còn kích thích độc tố trong người Hàng Vũ Đình tản ra. Lâm Vân âm thầm tức giận, đành phải tiếp tục trợ giúp Hàng Vũ Đình bức độc. Chỉ là tốn rất nhiều sức lực khi bị đám dơi kia đuổi theo rồi, nên lực lượng tinh vân còn sót lại trong người Lâm Vân cũng rất ít. Tuy rất muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới giúp Hàng Vũ Đình bức độc, nhưng Lâm Vân biết thân thể của Hàng Vũ Đình không thể đợi được đến lúc đó. Lúc Lâm Vân sử dụng lực lượng tinh vân còn lại để bức độc trong người Hàng Vũ Đình, mới phát hiện người kia không có lừa mình. Nguyên bản có một lượng độc không thể bức ra được, lần này mình lại có thể dễ dàng bức nó ra ngoài. Xem ra tình trạng của Hàng Vũ Đình là do tác dụng phụ của hai cây thảo dược tạo thành. Nhưng hình như người kia bảo là phải dập nát mới dùng được sao? Trực tiếp ăn cũng đâu khác gì. Sau khi bức hết độc tố trong người Hàng Vũ Đình, Lâm Vân liền mệt mỏi, không chịu nổi. Tuy biết ở trên đảo này, chỗ nào cũng có thể nguy hiểm, nhưng thực sự quá mệt mỏi. Trông thấy Hàng Vũ Đình đã tỉnh lại, liền cười nói. Em tỉnh rồi à, anh nghỉ ngơi một lúc đây, một lúc sau thì gọi anh dậy. Nói xong, Lâm Vân liền nằm xuống, ngủ. Hàng Vũ Đình giơ tay sờ sờ mặt của Lâm Vân, thì mới phát hiện tay của mình đã có thể cử động, chất độc trong người mình đã được giải rồi sao? Bàn tay sờ sờ mặt của Lâm Vân trong nội tâm rất đau lòng. Vì mình, Lâm Vân cơ hồ vài ngày đều không ngủ. Ngay cả một người không tầm thường như anh ấy, đến hôm nay cũng phải mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mà trước kia, mình lại đối xử với anh ấy như vậy. Mặc dù biết Lâm Vân vì tỷ tỷ mà mới tận lực cứu nàng, nhưng nàng vẫn bị Lâm Vân đả động. Lặng lẽ di chuyển tới gần Lâm Vân, lần nữa vuốt ve khuôn mặt đầy góc cạnh của Lâm Vân, khi chạm vào, cảm giác rất mềm mại. Có Lâm Vân làm tỷ phu thật tốt, tỷ tỷ thật hạnh phúc. Buồn cười, còn có nhiều người coi thường người tỷ phu của mình, họ cũng giống như mình trước đây vậy. Lúc mình tuyệt vọng thì gặp được anh ấy, còn được anh ấy ôm trong ngực chăm sóc tận tình. Có lẽ mấy ngày này là mấy ngày mình sẽ không bao giờ quên. Nhìn khuôn mặt của Lâm Vân lúc ngủ vẫn cau mày lại, trong lòng Hàng Vũ Đình có một cảm giác đau xót không nói nên lời. Thật xin lỗi, em đã thương tổn anh và tỷ tỷ quá nhiều. Từ nay về sau, em nhất định sẽ đền bù cho hai người. Tỷ tỷ, nếu như Lâm Vân không phải là tỷ phu của em thì tốt. Hàng Vũ Đình đột nhiên bừng tỉnh, ôm đầu của Lâm Vân vào trong ngực, trong lòng thở dài. Thứ mình không thèm để ý, lại là thứ mình muốn có nhất, cũng là thứ mình khó đạt được nhất. Tỷ phu, chỉ có tỷ tỷ mới xứng đáng với anh. Chương 168. Tỷ phu là tốt nhất. Lâm Vân mơ thấy mình nằm trong ngực của Hàng Vũ Tích, nghe Hàng Vũ Tích không ngừng nói muốn mình trở về. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một cái lều mà Hàng Vũ Đình thì không thấy. Hắn lập tức đứng dậy muốn nhìn xem Hàng Vũ Tình đi đâu rồi, thì Hàng Vũ Đình đã bưng một bát mì tôm kéo cửa lều đi vào. Em đỡ rồi hả? Lâm Vân thấy Hàng Vũ Đình không có việc gì, trong lòng cũng rất là cao hứng. Dù sao cứ mãi ôm nàng cũng bất tiện. Cảm ơn em. Lâm Vân nhận lấy bát mì, trong bụng cũng có chút đói. Tỷ phu, từ nay về sau đừng nói cảm ơn em nữa, nếu không em nói cảm ơn lại với anh thì không biết nói đến bao giờ cho hết. Thân thể khôi phục, Hàng Vũ Đình lại trở lại tính cách dí dỏm. Lâm Vân cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là vừa ăn mì, vừa nghĩ lúc nào thì đưa Hàng Vũ Đình ra ngoài. Còn có, để tới núi Mishimi không biết bao lâu nữa. Cũng không thể cho Hàng Vũ Đình cứ mãi theo chân mình, huống hồ không biết núi túi kia còn phát sinh nguy hiểm gì. Một khi xảy ra nguy hiểm, mình lại không thể chiếu cố Hàng Vũ Đình thì chính là hại nàng. Từ lúc hắn nghe Hàn Vũ Đình kể lại lời của Hàn Vũ Tích, suy nghĩ của Lâm Vân về Hàn Vũ Đình đã thay đổi không ít. Hơn nữa, nàng còn là em gái của Vũ Tích, cho nên cho dù có lãng phí thời gian vài ngày cũng phải đưa nàng ấy ra ngoài. Vũ Đình, hiện tại em đã khôi phục lại như cũ. Mấy ngày nữa anh muốn đưa em ra ngoài trước. Anh phỏng chừng chỉ cần một thời gian ngắn, chúng ta có thể đi tới thành phố gần đây, bất kể là cảnh nội của Brazil hay là Peru, em cũng có thể đáp máy bay trở về. Lâm Vân vừa ăn mì, vừa nhìn Hàn Vũ Đình nói. Hàn Vũ Đình khẽ giật mình, tay run run một chút. Nàng thật không muốn trở về một mình, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới điều đó. Bây giờ nghe Lâm Vân nói, nàng mới biết mình phải rời đi Lâm Vân. Anh ấy muốn đưa mình trở về. Trong lòng nảy sinh một loại mâu thuẫn, nàng không muốn một mình trở về. Tỷ phu, kỳ thực em còn có chút không thoải mái, có phải là do chất độc kia còn chưa bị giải trừ hoàn toàn? Hàn Vũ Đình tìm một cái cớ sức sẹo mà ngay cả nàng đều cảm thấy hoang đường, buồn cười. Chỉ cần Lâm Vân nói một câu có thể tới bệnh viện là xong, mà mình thì vẫn phải trở về. Nhưng lời đã nói ra, không thể thu lại được. Lâm Vân không nói gì, chỉ bắt lấy tay của Hàn Vũ Đình. Một lúc sau, lông mày của hắn nhíu lại. Lời của Hàn Vũ Đình là sự thật. Độc tố vẫn còn lưu lại một ít trong cơ thể của nàng. Xem ra, nàng thực sự không thể trở về ngay được. Chỉ chờ đến khi mình hình thành tinh hồn hậu kỳ mới có thể bức hoàn toàn chất độc ra. Lâm Vân biết, chỉ có mình mới có thể bức ra loại độc này. Hàn Vũ Đình trở lại Yên Kinh, một khi độc tố phát tác, bệnh viện sẽ không cứu được nàng. Vậy được rồi, em đi tiếp với anh vậy. Một khi giải trừ hoàn toàn xong chất độc, thì anh đưa em trở về. Lâm Vân gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Đình thật không ngờ, mình chỉ thuận miệng, lấy cái cớ, lại có hiệu quả. Trong lòng rất là cao hứng, chỉ sợ Lâm Vân muốn nhắc lại chuyện này, vội vàng chuyển chủ đề. Tỷ phu, vì sao tối hôm qua anh phải chạy thục mạng trên đảo vậy? Có cái gì à? Lâm Vân thật không biết nói gì với cô nàng. Tối hôm qua, bị dơi dồn đến suýt nổi bỏ mạng, mà nàng ta vẫn còn ngu ngơ, chưa biết. Chẳng muốn trả lời nàng, đứng dậy đi ra ngoài lều, mới phát hiện đã nhanh 9 giờ sáng. Vội vàng hạ lều cất vào ba lô, quay đầu chuẩn bị ôm Hàn Vũ Đình rời đi, bởi vì hắn cảm thấy hòn đảo này có chút kỳ quái. Nhưng tay vừa vươn tới, mới nhớ ra là Hàn Vũ Đình đã khôi phục lại thể lực. Nhìn Lâm Vân thói quen duỗi tay tới, vành mắt của Hàn Vũ Đình ửng hồng. Những ngày này, nàng vẫn ở trong ngực Lâm Vân, lúc rời đi, hắn, nàng cũng có điểm không quen. Đi tới trước mặt của Lâm Vân, giả bộ dí dỏm nói, tỷ phu, anh còn muốn ôm em sao? Tốt, em tới, anh ôm đi. Lâm Vân xấu hổ, thu tay lại nói, thói quen, thôi, đi thôi. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân thu tay lại, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng lập tức lại cao hứng nói, em cho tỷ phu cơ hội để ôm, nếu không ôm thì sẽ không còn lần sau đâu. Lâm Vân liếc nhìn Hàn Vũ Đình nói, nhanh đi thôi. Chẳng lẽ em muốn tiếp tục ở nơi này làm thịt cho dơi ăn à? Vẫn còn muốn trêu ghẹo Lâm Vân, nhưng vừa nghe tới dơi, Hàn Vũ Đình liền không dám lưu lại nữa, tranh thủ thời gian chạy tới phía trước Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy vậy, âm thầm buồn cười, nhưng phải công nhận tính cách của Hàn Vũ Đình bây giờ đã thay đổi hơn trước nhiều lắm. Quả nhiên, nguy hiểm làm cho người ta lớn lên, lời này không sai chút nào. Nếu như Hàn Vũ Đình chưa từng trải qua những chuyện như vậy, nàng có thể như bây giờ không? Khuôn mặt vốn mang theo vẻ kiêu ngạo và bồng bột, trải qua hơn một tuần gọt giũa, đã trở nên ôn nhu và trưởng thành. Tỷ phu, làm sao đi qua cái ao đầm này đây? Hàn Vũ Đình gặp lại khu vực đầm lầy phát sinh biến cố ngày hôm qua, không khỏi lo lắng hỏi. Không sao, chúng ta cứ làm như ngày hôm qua, để anh làm cái bè gỗ. Lâm Vân thuận miệng nói, ngày hôm qua bị con quái vật kia ám toán thành công là do mình không chú ý. Chỉ cần trong đầm lầy không có nhiều con như vậy. Lâm Vân tin tưởng con quái vật đó không thể một lần nữa ám toán hắn thành công. Tỷ phu, em muốn tới chỗ hôm qua để tắm rửa, trên người thực sự không thoải mái. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân muốn làm bè gỗ, vội vàng nói. Ừ, làm xong cái bè gỗ, anh sẽ tới cái hồ đó nhìn em. Lâm Vân vừa nói tới đây, cảm thấy lời này có vấn đề, vội vàng đổi giọng nói. Anh ở gần chỗ em tắm rửa, làm bè gỗ cũng được. Nhưng lời này vẫn có vấn đề. Lâm Vân cũng lười giải thích. Dù sao, Hàn Vũ Đình hiểu là được. Tỷ phu, không nghĩ tới anh cũng rất. Hàn Vũ Đình còn chưa dứt lời, liền chạy về phía cái hồ kia. Nàng đột nhiên cảm giác lời của mình cũng có vấn đề. Trong lòng thẹn thùng, không dám nói chuyện với Lâm Vân nữa. Rất cái gì? Tuy Lâm Vân không biết lời sau là gì, nhưng khẳng định không phải là lời tốt đẹp. Nhưng mặc kệ nàng, chỉ là đi theo nàng tới cái chỗ tắm rửa hôm qua. Tỷ phu, em không có quần áo để thay. Hàn Vũ Đình đi tới cái hồ mới nhớ tới mình không có bộ quần áo nào. Vậy à, nếu em lấy một bộ quần áo của anh cũng được, chờ khi quần áo em khô thì đổi lại. Lâm Vân nói xong, lấy một bộ trong ba lô đưa cho Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Đình cũng không cự tuyệt, cầm lấy quần áo của Lâm Vân rồi nói, tỷ phu là tốt nhất, rồi lập tức chạy đi tắm. Lâm Vân lắc đầu, thấy Hàn Vũ Đình ở một chỗ không xa, bắt đầu cởi áo, vội vàng quay đầu đi. Nhìn lên trời, thời tiết ở đây không tệ lắm, nhiều nắng, khá ấm áp, nhưng có vẻ như gần tới mùa đông. Cũng may, nơi này là gần Xích Đạo, mùa đông không phải là rất lạnh. Nói sao, tắm rửa cũng không mất thời gian bao lâu. Nghĩ tới đây thì bắt đầu chặt cây, làm bè gỗ. Cũng không cần quay đầu lại, chỉ nghe tiếng nước ào ào là biết Hàn Vũ Đình đang tắm, nên không cần phải lo lắng. Lúc Lâm Vân làm xong cái bè, thì Hàn Vũ Đình cũng vừa lúc tắm xong, mặc bộ quần áo của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình, sau khi tắm xong, nàng quả thật rất duyên dáng, yêu kiều, giống như bản sao của Hàn Vũ Tích vậy. Chỉ là khuôn mặt thiếu vài phần văn tĩnh, nhiều hơn vài phần sáng sủa. Tuy mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Lâm Vân, nhưng không thể che đậy hết dáng người thon thả của nàng, hai con mắt dí dỏm càng thêm vẻ kiều mị. Hắn không khỏi tán thưởng vẻ đẹp của hai chị em, một người văn tĩnh, một người sáng sủa. Tuy hai người có tính cách riêng, nhưng đều có chung một vẻ đẹp, khiến người khác hai mắt tỏa sáng. Tỷ phu, em tắm xong rồi, anh làm xong bè gỗ chưa? Hàn Vũ Tích đi tới, còn cầm bộ quần áo đã giặt sạch. Rõ ràng, ngay cả nội y cũng được giặt. Lâm Vân nhìn cái áo lót trên tay nàng, hóa ra là một áo lót thuộc hệ nhóm Vân Tầm Miên, nhưng có chút khác biệt. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào cái áo lót, trong lòng tự nhủ. Cái áo lót bằng Vân Tầm Miên này cũng không phải dễ mua, không biết Hàn Vũ Đình làm sao có được, bởi áo lót hương cỏ thơm trong tay nàng thì cũng phải hơn 20.000 nguyên. Thấy Lâm Vân nhìn chăm chú cái áo lót của mình, tuy Hàn Vũ Đình đã quen ở trước mặt Lâm Vân không xấu hổ, nhưng vẫn không có ý tứ, vội vàng muốn cất cái áo ngực đi. Nhưng kỳ quái chính là nàng không thấy tức giận. Nàng cảm thấy có lẽ tỷ phu nhìn kiểu dáng của nó mà ngạc nhiên thôi. Nhưng muốn nói anh ấy chưa từng gặp qua, Hàn Vũ Đình tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Em đưa áo lót của em cho anh xem một chút. Lâm Vân nói vậy không phải là có ý xấu gì, mà chỉ đơn thuần muốn nhìn xem cái áo lót trong tay của Hàn Vũ Đình mà thôi. Chương 169. Rời đi. Hàn Vũ Đình sửng sốt, trong lòng tự nhủ. Tỷ phu bị làm sao vậy? Anh ấy không phải là loại người có sở thích như vậy cơ mà. Cho dù lúc anh ấy giúp mình làm những chuyện tế nhị kia, anh ấy cũng không chiếm tiện nghi của mình. Có thể nói, hiện tại Lâm Vân là người mà nàng tín nhiệm nhất. Nhưng lúc này, tỷ phu lại muốn xem áo lót của mình. Mặc dù kỳ quái, nhưng Hàn Vũ Đình cho rằng nhất định là nguyên nhân khác. Lâm Vân mới nói thế. Nếu anh ấy muốn đùa giỡn mình, thì đã không đợi tới hôm nay rồi. Lúc trước có rất nhiều cơ hội, nhưng anh ấy không làm vậy. Cho nên nàng không chút do dự, đưa áo lót cho Lâm Vân. Tỷ phu, đây là đồ của nữ nhân, nhìn xong phải trả lại cho em đó. Lâm Vân nghe vậy thì mới kịp phản ứng. Yêu cầu của mình quả thật có vấn đề, nhưng hắn không giải thích gì. Hàn Vũ Tích đưa áo lót tới, Lâm Vân ngượng ngùng cười, cầm lấy xem. Quả nhiên đây là đồ giả. Hắn không khỏi bội phục mấy công ty làm giả kia. Rõ ràng, ngay cả áo lót bằng Vân Tầm Miên cũng làm giả y như thật. Tỷ phu làm sao vậy? Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân cầm áo lót của mình, rồi vẻ mặt lộ chút kỳ quái, không khỏi hỏi. À, không có gì. Nếu đã tắm rửa xong thì chúng ta đi thôi.
Lâm Vân trả lại áo lót cho Hàn Vũ Đình.
Tỷ phu, em muốn hỏi anh một việc.
Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân có chút xấu hổ, muốn tìm chủ đề khác.
Có việc gì thì em cứ hỏi.
Lâm Vân ngạc nhiên nhìn Hàn Vũ Đình.
Tỷ phu, có phải anh đã từng tặng cho tỷ tỷ một bộ nội y không?
Hàn Vũ Tích hỏi câu này làm cho Lâm Vân không biết trả lời như thế nào.
Hắn đúng là tặng cho Hàn Vũ Tích một bộ nội y, nhưng hắn còn không biết Hàn Vũ Tích đã nhận được bộ nội y kia chưa.
Lâm Vân không trả lời vấn đề của Hàn Vũ Đình. Loại vấn đề này, hắn không có cách nào trả lời. Cho dù là trả lời được, hắn cũng sẽ không nói loại chuyện như vậy cho Hàn Vũ Đình.
Cầm lấy bè gỗ, nói với Hàn Vũ Đình.
Anh cảm thấy nơi này khá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên sớm rời đi.
Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân không trả lời, miệng nhỏ vểnh lên.
Hừ hừ đi theo sau Lâm Vân, áo lót của mình hắn có thể xem. Vì sao mình chỉ hỏi có phải hắn tống áo ngực cho tỷ tỷ không, hắn lại không trả lời.
Nhưng nghĩ lại, việc này có lẽ mình không nên hỏi mới đúng.
Tuy nhiên, chưa kịp nói thêm cái gì thì hai người đã tới bên cạnh ao đầm.
Lâm Vân ném cái bè vào trong ao đầm, nhìn Hàn Vũ Đình nói.
Em lên trước đi.
Hàn Vũ Đình không đi lên bè gỗ, mà đi lại gần bên người của Lâm Vân nói.
Tỷ phu, anh ôm em qua đó đi.
Biết Hàn Vũ Đình còn sợ hãi chuyện hôm qua, không dám đi lên bè gỗ, Lâm Vân cũng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu này của Hàn Vũ Đình. Dù sao, mấy ngày qua, nàng vẫn ở trong ngực mình đấy thôi. Thêm một lần này nữa cũng không có gì khác nhau. Vì vậy, hắn liền ôm lấy Hàn Vũ Đình, rồi nhảy lên bè gỗ.
Tỷ phu, có chuyện gì?
Lâm Vân kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình, vấn đề của cô nàng này nhiều thật đấy.
Tỷ phu, lát nữa nếu như lại có cái gì ngăn cản bè gỗ của chúng ta, thì anh đừng ném một mình em lên bờ nhé, em rất sợ.
Hàn Vũ Đình đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy đối với Lâm Vân.
Ném lên bờ thì còn gì phải sợ, chỉ có rơi vào ao đầm mới đáng sợ thôi.
Nói xong, Lâm Vân nghĩ thầm, chỉ cần mình tập trung điều khiển cái bè. Nếu lại bị con quái vật kia đánh lật bè gỗ, thì mình tu luyện coi như uổng phí.
Cùng một chỗ với tỷ phu rơi xuống ao đầm em không sợ, nhưng em sợ chỉ có một mình ở trên bờ, em thực sự rất sợ.
Hàn Vũ Đình sâu kín nói, thanh âm lởn vởn quanh tai, lại như xa tận chân trời vậy. Lâm Vân chấn động, đột nhiên minh bạch, vì sao ngày đó Hàn Vũ Đình muốn bò tới cái ao đầm? Là do nàng ấy không chịu được cái chết cô đơn. Nàng biết nếu mình chết, nàng cũng không thể thoát khỏi chung số phận.
Trong lòng cảm động, thậm chí có chút hổ thẹn vì suýt nữa làm cho nàng mất mạng. Bởi vì mình rơi xuống ao đầm, không nhất định phải chết. Nhưng Hàn Vũ Đình một khi rơi vào đó, thì phải chết không nghi ngờ. Cho nên Lâm Vân có chút không tự chủ được, ôm chặt Hàn Vũ Đình trong ngực.
Hàn Vũ Đình thì càng ôm chặt bên hông của Lâm Vân, cả người như muốn dán vào ngực của Lâm Vân vậy. Một cảm giác mềm mại truyền tới khiến Lâm Vân hơi xấu hổ, vội vàng muốn kéo Hàn Vũ Đình cách xa hơn một chút, nhưng Hàn Vũ Đình vẫn ôm rất chặt. Lâm Vân thấy thế cũng mặc kệ nàng. Dùng thêm lực ở chân, bè gỗ giống như mũi tên bay lướt qua ao đầm đi tới phía bờ bên kia. Lâm Vân một mực chú ý nguy hiểm dưới chân, tuy nhiên lần này có vẻ như không có vấn đề gì. Lâm Vân rất an toàn đi lên bờ bên kia. Còn cách bờ 2 mét, Lâm Vân liền nhảy lên bờ, nhìn Hàn Vũ Đình vẫn ôm chặt hông của mình, liền nói.
Vũ Đình, đến rồi, xuống đi.
Lâm Vân vỗ vỗ vào vai của Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Đình lại càng ôm chặt hơn, trong lòng Lâm Vân buồn bực, không biết nàng làm sao vậy, nhưng cũng không thúc giục nàng. Thật lâu sau, Hàn Vũ Đình mới buông tay, con mắt có chút đỏ nhìn Lâm Vân.
Cảm ơn anh, tỷ phu.
Biểu lộ không hề giống cô gái nóng vội như trước kia. Ngược lại, giống như một cô gái nhỏ, đa sầu, đa cảm.
Em đã gọi anh là tỷ phu, em cần gì phải nói lời cảm ơn với anh?
Chúng ta đi thôi. Lâm Vân nói xong, lấy áo khoác của mình choàng lên người của Hàn Vũ Đình. Lúc ở trong động, Hàn Vũ Đình đã biết Lâm Vân không sợ lạnh, nên không từ chối, khoác lên áo khoác của Lâm Vân, rồi khôi phục bộ dáng dí dỏm nói.
Tỷ phu, quần áo của anh lỗi thời quá, anh xem. Mấy anh chàng đẹp trai bây giờ còn ai mặc quần áo như vậy đâu, chỉ có mỗi anh là lạc hậu thôi.
Lâm Vân thật không biết nói gì.
chỉ đơn giản nói, đi thôi. Lâm Vân vừa nói xong câu đó, trên hòn đảo bay lên một đám khói đen, là phương hướng của động dơi. Lâm Vân đột nhiên rất muốn quay lại đó xem là chuyện gì, nhưng nhìn sang Hàn Vũ Đình thì lại nhịn xuống. Tỷ phu, kỳ thực bình an là tốt nhất, tỷ tỷ chắc đang rất mong ngóng anh trở về. Tuy em không biết anh vì sao muốn tới nơi này, nhưng em nghĩ nếu tỷ phu làm xong mọi việc sớm hơn chút, vậy cũng có thể gặp tỷ tỷ sớm hơn. Những lời này của Hàn Vũ Đình đã nói tới tâm khảm của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thoáng qua Hàn Vũ Đình, không nhìn lại hòn đảo kia nữa. Vũ Đình, vẫn là anh ôm em đi vậy. Lâm Vân đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Thật sao, tỷ phu? Tỷ phu thật là tốt. Nói xong, liền lao vào ngực của Lâm Vân, hai tay bám lên cổ. Lâm Vân bất đắc dĩ ôm Hàn Vũ Đình. Thật không ngờ cô nàng Hàn Vũ Đình này đã lớn tòng ngồng như vậy rồi, còn cư xử giống như một đứa bé muốn người lớn ôm như vậy. Hắn muốn ôm Hàn Vũ Đình là vì hắn không muốn mất thời gian tiếp tục tìm kiếm linh thạch ở trong rừng nữa. Hắn muốn tới núi Mishimi sớm hơn để tìm linh thạch. Rồi sau đó là quay về gặp Hàn Vũ Tích. Nếu như không có linh thạch, thì mình cũng không miệt mài tìm kiếm nữa, mà quay về mang theo Hàn Vũ Tích, sống cuộc sống của hai người. Ôm lấy Hàn Vũ Đình, Lâm Vân không dùng tốc độ như trước đi lại trong rừng, mà là chạy thật nhanh, đi qua khu rừng. Hàn Vũ Đình ôm chặt Lâm Vân, tim đập thình thịch vì tốc độ của Lâm Vân quá nhanh. Trong lòng nàng hiện giờ mới minh bạch vì sao Lâm Vân muốn ôm nàng đi đường. Cũng không phải như mình suy nghĩ là tỷ phu thích ôm mình, mà là ngại mình đi chậm. Anh ấy đột nhiên tăng tốc độ, không như lúc trước vừa đi vừa tìm kiếm, chắc là vì anh ấy rất muốn gặp tỷ tỷ. Hiện tại, nàng cảm giác tỷ tỷ thật hạnh phúc, còn mình thì sao? Mình có một người tỷ phu như vậy, còn đòi hỏi gì nữa? Nhưng cảm giác đau xót ở sâu trong nội tâm thật khó áp chế. Hàn Vũ Đình nằm ở trong ngực của Lâm Vân, nhìn cảnh vật vùng vụt đi qua trước mặt, càng ngày càng bội phục bản lĩnh của Lâm Vân. Rõ ràng ôm mình chạy trong một khu rừng chưa quen thuộc lại có thể chạy nhanh như vậy. Nếu như anh ấy không ôm mình, thì tốc độ của anh ấy sẽ nhanh như thế nào? Có lẽ quán quân môn chạy cự ly dài cũng chỉ là trò cười trong mắt của tỷ phu mà thôi. Còn có, dù chạy lâu như vậy, nhưng chưa thấy Lâm Vân phải dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ có tối hôm qua, anh ấy ôm mình chạy một đêm, lại trợ giúp mình giải trừ hết độc, mới tiêu hao hết khí lực. Chỉ là, tối hôm qua, mình nằm ngủ trong ngực của anh ấy hẳn là không biết. Loại cảm giác yên bình như vậy, có lẽ về sau sẽ không còn có, bởi vì vị trí từ nay về sau chính là của tỷ tỷ. Âm thầm thở dài, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy cao hứng cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã chịu khổ quá nhiều rồi, vị trí kia nên thuộc về chị ấy, không có bất kỳ ai có tư cách hơn chị ấy. Dần dần thích ứng với tốc độ của Lâm Vân, nàng không còn cảm giác choáng váng nữa. Chẳng lẽ đây là nội lực? Tỷ phu biết võ công sao? Võ công cũng có thể lợi hại như vậy?